Phật
Pháp
ứng dụng.
thể đạo tràng Phật tử để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa và kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Thành kính cung thỉnh thượng tọa khởi niệm:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay đạo tràng chúng ta vô cùng diễm phúc được cung đón thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng học viện kiêm viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta thượng tọa giảng sư. Và chắc rằng đạo tràng Phật tử chúng ta không còn lấy làm xa lạ đối với thượng tọa giảng sư của chúng ta sáng hôm nay, có vị hoặc trực tiếp dưới sự hướng dẫn chia sẻ của thượng tọa, có vị gián tiếp qua các băng đĩa CD, nhưng chúng ta cùng một lòng với sự chia sẻ những lời pháp thoại trong các băng đĩa hay các bài thuyết giảng mà thượng tọa đã chia sẻ với chúng ta bằng những lối phân tích hết sức là hấp dẫn để thu hút thính giả đạo tràng Phật tử chúng ta. Và đặc biệt hơn hết, Phật tử chúng con biết đến thượng tọa như một vị gỡ gối tơ lòng. Vì thế đạo tràng sáng hôm nay của chúng con rất lấy làm vui mừng được cung đón thượng tọa. Và để không làm mất thời gian của đạo tràng chúng ta, giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh thời pháp thoại của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, thưa các đại đức tăng và toàn thể quý hành giả, nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 45, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 7 điều suy niệm. Đây là nội dung của bài kinh Trường Bộ tập 3, trang 283, Thánh Điển Bali của Hội Bali Test Society, Anh Quốc. Trong bài kinh này đó, Đức Phật hướng dẫn về 7 phương pháp tưởng, trong tiếng Bali gọi là Sanya, nhằm giúp cho chúng ta thiết lập được một phần của chánh tư duy. Chánh tư duy đó là yếu tố quan trọng thứ hai của bát chánh đạo. Nhờ có tư duy chân chính, bao gồm tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, mà mỗi khi ngồi xuống hoặc là thiền quán hoặc niệm Phật hoặc trì chú, ta dễ dàng đạt được chánh niệm, yếu tố quan trọng để đi vào chánh định. Nếu cốt lõi của chánh định là xả niệm để đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm, thì chánh tư kiến là yếu tố soi đường dẫn lối, giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt vào các hình thức tà kiến. Đồng thời, chánh tư duy là yếu tố rất quan trọng để giúp cho mình có được những tư duy mang lại niềm vui, hạnh phúc, an lạc, thư thái, tự thoải mái và thảnh thơi. Do đó, trọng tâm sự tu tập của người tu học Phật là làm thế nào giải phóng tất cả các tâm lý tiêu cực ra khỏi nhận thức, và giải phóng tất cả các thói quen tiêu cực ra khỏi lối sống thường nhật. Bảy phương pháp suy niệm mà chúng ta sẽ khảo cứu ngay sau đây là những yếu tố rất quan trọng giúp cho hành giả đạt được chánh tư duy, đồng thời có thể trải nghiệm được chánh niệm và chánh định, vốn là ba yếu tố rất quan trọng của bát chánh đạo. Điều một, suy niệm về vô thường. Khái niệm anicca trong tiếng Pali đó thường được dịch trong tiếng Việt là vô thường, tức là bản chất thay đổi về phương diện thời gian đối với mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người và tư duy của con người. Phần lớn người Phật tử chỉ thấy phương diện tiêu cực của vô thường, đó là mang lại cái chết, bệnh tật, tang thương, mất mát, đổ nát, vốn những thứ mà ta có khuynh hướng đánh đồng nó là sở hữu của mình. Về phương diện luật pháp và dân sự, căn nhà, tài sản gồm động sản, bất động sản, vợ chồng và con cái sinh ra từ tình yêu của vợ chồng đều được quan niệm và luật pháp bảo hộ là các sở hữu. Quan niệm về tính sở hữu liên hệ đến mọi sự vật hiện tượng đó, nó làm cho chúng ta có trách nhiệm hơn ở phương diện tích cực của luật pháp và dân sự, nhưng nó trở thành một sợi dây chói buộc về phương diện rũ bỏ những thứ khi mà chúng không còn thuộc về mình nữa. Nhận thức về vô thường sẽ giúp cho chúng ta thức tỉnh được chính mình. Các tỷ phú bị sụt giảm trên các thị trường chứng khoán ngày hôm trước có thể có 2 tỷ đô la, ngày hôm sau còn lại 1 tỷ, tức là mất đi 1 tỷ chỉ trong vòng 24 giờ. Quả thực là một cái vô thường mà đôi lúc đó người ta không nghĩ ra được. Nó phải tốn cả đến vài chục năm gây dựng, mà bây giờ chỉ có một ngày là ta biết. Ngày 2 Tây tháng 5 2014 đó, chưa đầy 24 giờ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương HD981 vào thềm lục địa Việt Nam thì các tập đoàn lớn đó đã bị rớt điểm trên thị trường chứng khoán nè. Có những tập đoàn phải mất đi là 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Mà không phải là do họ làm ăn kém. Cái dao động của thị trường chứng khoán đó, nó thường liên hệ đến chiến tranh, quyết định mới, ban hành luật mới, sửa đổi luật mới và những lời đồn đãi dẫn đến các nỗi sợ hãi ở trong con người. Do đó, suy niệm về vô thường đó không phải là cái cách để chúng ta bi quan quá cuộc đời, mà là nó giúp cho mình có thêm bản lĩnh đặt ra những cái khả thể xấu nhất có thể xảy ra với bản thân và người thân. Nhờ định liệu trước, chúng ta đã có các kịch bản B, phương án C, giải pháp D. Cho nên các đổi thay ngoài ý muốn không làm cho chúng ta rơi vào sự thất vọng, tuyệt vọng, nỗi khổ, niềm đau, bi quan và trầm cảm. Quán gì vô thường cũng giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tâm lý ỷ lại, cứ nghĩ là mọi thứ nó sẽ cứ như thế mà trôi, không thay đổi, ai giàu thì giàu ba họ, ai khó thì khó ba đời. Nhận thức thường hàng đó là một định kiến dẫn đến ở một số người thành công là ngủ quên trên chiến thắng, ở một số người thất bại đó là chấp nhận số phận an bài. Và cả hai quan điểm này đó nó làm cho người ta không thể nào sống với hạnh phúc được. Do đó có kiến thức về vô thường như một quy luật, ta không bị sốc trước mọi đổi thay, không tiếc nuối trước những tổn thất, không than vãn trước những điều xảy ra ngoài ý muốn, không khổ đau trầm cảm khi những tổn thất đó nó diễn ra quá lớn và ngoài sức tưởng tượng của mình. Phương diện tích cực của vô thường đó là nhờ sự thay đổi đó mà mọi việc tốt đẹp sẽ được diễn ra trong tương lai. Ngày 11 tháng 9 2001, cả thế giới bàng hoàng khi chứng kiến trên màn ảnh TV hai tòa nhà cao trọc trời của Hoa Kỳ 110 tầng sụp đổ trong vòng có vài chục giây. Cái vô thường đó nó mang lại nỗi khổ, niềm đau ít nhất là của 3.000 gia đình nạn nhân, mà phần lớn nạn nhân là những người tinh hoa nhất, giỏi nhất của thị trường tài chính trên toàn cầu. Mười mấy năm trôi qua đó, nghĩ đến cái vô thường do sự tàn phá của con người đó, rất nhiều nơi còn phải gọi là ám ảnh bởi các hoạt động khủng bố tạo ra cái cơn địa chấn vô thường chưa từng có trong lịch sử loài người. Nhưng ngay sau khi hai tòa nhà đó bị sụp xuống, khu vực xung quanh đó có nhiều tòa nhà khác mọc lên trọc trời và thách đố, nó như là một cái sự lớn mạnh. Và điều này chúng ta có thể liên tưởng, nếu không có mùa đông giá lạnh mà trước đó là mùa thu khô cằn, thì ngay mùa xuân các loại cây sẽ không đâm chồi nảy lọc và cho ra các hoa rất đẹp. Ai từng sống ở phương Tây hoặc có cơ hội du lịch ở phương Tây thấy rất rõ cái tác động của vô thường. Nó tạo ra sự sinh trưởng, phát triển và hình thành với rất nhiều các giá trị mới. Phải nhìn thấy được cái yếu tính tích cực của vô thường này để trong vô thường chúng ta không bị khổ. Ít nhất sử dụng cái quy luật đó như là một cái nguồn an ủi. Mà dân gian thỉnh thoảng có nói thế này: vật đi thế người, tức là mình mất một cái vật dụng gì đó có giá trị đáng luyến tiếc lắm, luyến tiếc vào nó, chúng ta không có được nó trở lại, chúng ta bị nó làm cho mình khổ đau. Vật đi thay người là một cái nhận thức trên nền tảng vô thường, rằng nó đi để mạng sống của tôi được tiếp tục tồn tại, như là một cái nguồn an ủi. Nhưng dĩ nhiên nó không phải là giải pháp. Nhiều khi các cái vật bị mất là do chúng ta bất cẩn, mà mình có đổ lỗi là mình trả nghiệp nào đó của quá khứ trong kiếp trước, cho nên mình không có tìm ra các nguyên nhân để có được những giải pháp thích hợp, và cuối cùng chúng ta lại gặp những kiểu vô thường tương tự đến với mình, gõ cửa mình, tấn công mình, ăn hiếp mình, hành hạ mình, làm cho chúng ta gần như khi nghĩ đến cuộc đời là toàn là nỗi khổ và niềm đau. Thấy rõ được vô thường á, khi còn khỏe mạnh nên viết di chúc đi. Ngủ một đêm tới sáng có nhiều người trở thành thiên cổ rồi. Mất khỏe mạnh uống cốc cà phê buổi sáng có nhiều người đã chết vào buổi chiều. Bà Thạch Kim Phấn, được gọi là bà bán bún đấy, chết đột tử, ai ngờ được, chính bà ấy cũng không ngờ. Do vì thiếu di chúc cho nên những người em ruột của bà đã tranh chấp cái quyền thừa kế tài sản với đứa con gái nuôi. Trên 1.000 tỷ đồng mà bà ấy để lại đó bà ấy không có gọi là một việc thiện gì hết. Đứa con gái của bà sẽ trở thành chủ nhân mới của khối tiền bạc lớn như thế. Và từ khi là chủ nhân mới, mặc dù tranh chấp pháp lý vẫn chưa kết thúc, cô con gái này đã không thể sống bình yên được. Phải có nhiều vệ sĩ, phải ít giao tế, phải lảng tránh mình trước đám đông, phải giấu kín mình một cách bình an. Ăn uống thì sợ bị phục độc và nhiều thứ bất an khác lắm. Cho nên hãy viết di chúc, căn phân quyền thừa kế tài sản ở những người thân. Khi chúng ta có chết đó, mình không còn phải lo lắng gì nữa. Thứ hai, hãy phát tâm hiến máu nhân đạo để cứu nhiều mạng sống. Cơ thể của người đó nó tự tái tạo được. Khi cái lượng máu nào đó được rút ra khỏi cơ thể thì trong vòng nửa tháng máu lại được tiếp tục cung cấp. Đang khi ở những người bệnh đó, năng lực đó là mất đi. Hãy hiến tạng và hiến xác cho khoa học để khi chết đó, chúng ta tái sanh liền ngay lập tức. Bởi vì khi còn sống là mình còn không liếu tiếc nó, mình xem nó không còn là của mình nữa, mình tạm vay mượn nó thêm mấy chục năm tiếp tục sống, và khi tắt hơi thở nó thuộc về một tổ chức y khoa mà mình đã hiến cứu. Hiến xác, hiến tạng cho khoa học, chúng ta có cơ hội tặng thêm mạng sống cho nhiều người thêm một lần nữa, như là cái cách chúng ta giúp cho họ tái sanh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó thấy rõ được cái vô thường, người tu học Phật đó, phát huy được nhiều cái cơ hội để làm phúc, để trải nghiệm được những giá trị nhân văn. Và khi nghĩ đến những việc chúng ta làm á, chúng ta cảm thấy vui. Nhờ đó nó có cái nguồn khích lệ lên như có tinh thần để chúng ta đi tới phía trước, sống những tháng ngày còn lại trong ý nghĩa cho chính mình và cho tha nhân. Điều hai, suy niệm về phi ngã. Khái niệm phi ngã mà chúng tôi dùng á là để thay thế cho khái niệm vô ngã mà trong nền Phật học Trung Quốc và Việt Nam thường sử dụng. Trong tiếng Pali nó gọi là Anatta. A đó là tiếp vị ngữ, thường dịch chính xác là phi, chứ không nên dịch là vô, ít nhất là trong ngữ cảnh này. Vô đó là phủ định từ. Khi chúng ta dịch Anatta là vô ngã, chúng ta đang gọi là tuyên bố rằng là không có cái tôi. Điều đó rất khó được chấp nhận. Cái tôi này vẫn có chứ, ít nhất là nó là một cái tổ hợp gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hán thường dịch đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và thân thể này là một tổ hợp của bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất phản động, thường gọi là đất, nước, gió, lửa. Bảo rằng là không có tôi là không đúng. Cái tôi vẫn hiện hữu, nhưng mà cái hiện hữu đó chẳng phải là cái tôi. Nó khác với không có cái tôi. Hiện nay tại tu viện Tường Văn, cho khóa tu thứ 45 này, ta có trên 2.000 mấy trăm Phật tử hành giả. Số lượng đó không thể nói là không có 2.000 mấy người đó, vẫn có. Nhưng mỗi một con người đang tham dự khóa tu đó là phi ngã. Tức là một cái tổ hợp được hình thành bởi nhiều yếu tố, điều kiện. Tính tổ hợp đó nó dẫn đến sự vô thường về phương diện thời gian, và nó dẫn đến tính không thực thể về phương diện vật lý và vật chất. Đức Phật dạy học thuyết phi ngã nhằm giúp cho chúng ta giải quyết được, vô hiệu hóa được nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân. Đau gắn kết với thân, như chúng ta có thói quen nói, đau đầu, đau bụng, đau gan, đau tim, đau thận, đau xương khớp. Chúng ta mô tả rất chính xác là tôi khổ tâm. Và tâm đó được triển khai qua các phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và thái độ. Cái khổ của con người về phương diện hiện thực đó, nó không nhiều như cách thức chúng ta tưởng tượng và hình dung đâu. Chị em phụ nữ nào nhạy cảm thì nỗi khổ niềm đau có khuynh hướng là gì? Bơm phồng lên, cường điệu hóa nó ra, làm cho nó giãn nở, lây lan, chuông sình, và nó ảnh hưởng khống chế chúng ta, làm cho mình á gần như là cứ bị lẳng quẩn ở trong một cái vùng khổ đau này, không thoát ra được. Do đó khi nỗi đau tấn công trên cơ thể bằng các cơn bệnh, người tu học Phật đó sẽ quán rằng là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹt vào cảm giác đau đang khống chế cơ thể này. Đó là nội dung cốt lõi của bài tin Vô Ngã Tướng được Đức Phật biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan nhắc nhở cư sĩ Cấp Cô Đọc khi ông lâm vào cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đến độ là không thể nào chưa đứng được. Chỉ trong vòng mà 15 phút thực tập vô ngã ở trên thân, cư sĩ Cấp Cô Đọc đã sung sướng, cảm động, rơi nước mắt. Điều này đã làm cho ngài A Nan ngộ nhận rằng là ông ấy bị đau, đau chịu không nổi mà khóc. Khi được hỏi, cư sĩ Cấp Cô Đọc trả lời rằng là cho đến bây giờ, do vì mãi mê làm giàu và làm từ thiện, còn ít khi nghe được bài kinh đặc sắc như thế này. Xin nhị vị tôn giả trình với Đức Phật là hãy truyền bá bài kinh này cho tất cả Phật tử tại gia như con, để cho người tại gia bớt khổ, bớt đau. Hai vị tôn giả trả lời là cư sĩ hãy an tâm, vì cư sĩ đó ít khi đi nghe giảng ngoài việc làm từ thiện đó, chứ bài kinh này đó Đức Phật giảng không biết bao nhiêu lần cho biết bao nhiêu thành phần cư sĩ. Ngày xưa thì chưa có thuốc y tê, thuốc mê, nên khi mổ xẻ điều trị bệnh của thân đó là người bị bệnh đó là cảm thấy rất là đau đớn. Hoàn công để thoát khỏi cơn đau do một mũi tên bắn vào cánh tay đó, ông ấy phải ngồi vào bàn cờ tướng tập trung vào từng cái thế cờ một cách cao độ như một hình thái thiền định này, để cái việc mổ và rút mũi tên ra đó không làm cho mấy nó đau quá sức chịu đựng. Và tương tự, ngoài thần kinh trung ương, chúng ta có thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác khắp mặt, khắp nơi. Cho nên nếu chúng ta để ý về nó đó thì cái nỗi đau nó khống chế mình chứ, là nó chi phối tác động, làm cho mình gọi là bất lực. Do đó phải phớt lờ nó, không quan trọng hóa về nó, chúng ta sẽ có cảm giác là thư thái hơn, bớt đau hơn. Bây giờ thử hình dung nha, hai cậu bé, một đứa là con của nhà giàu, một đứa đó là con của nhà nghèo mạt riệp. Hai đứa té cùng một thời điểm ở hai cái địa điểm khác nhau. Con nhà giàu đó được là dì nuôi nè, rồi vú nuôi nè, mẹ đó là xích so trả lời, có sao không, có sao không, mốt mẹ sẽ đánh nó cho, mẹ sẽ phạt với cái vật dụng nó làm cho con té cho. Đứa bé đó nó thấy được xích so cái tôi đó, nó khóc òa lên, khóc lớn hơn, khóc như thể là đau đớn mà không chịu đựng được nổi. Đang khi cậu bé cô nhà nghèo té xuống lụm cụm bò dậy cũng đau tính muốn khóc mà không thấy ai hết, cho nên đính và đi tiếp tục. Chúng ta có thói quen là xích so nỗi đau chính mình, và chúng ta đang tạo thành một cái cơ nghiện bắt đầu từ những thói quen, và do vậy chúng ta đã bị nỗi đau chi phối đến mất chánh niệm. Cho nên khi tu học có người cứ tiếp tục than vãn đau quá, rồi thay vì là đau có gì đó tôi khổ quá, thực ra đau là đau, khổ là khổ, hai cái này nó có liên hệ với nhau nhưng không phải là nhau. Rất nhiều người cứ bị lẫn lộn, thay vì mình nói đau thì đó là mình khổ, đau nó thuộc về phản ứng thần kinh trên cơ thể. Khi một cái vùng nào đó bị bệnh đặc và không có thông, còn khổ đó là trạng thái cảm xúc và thái độ sống của chúng ta về đau, về vô thường, về mọi thứ diễn ra với chính mình. Cho nên là phải thực tập phi ngã, rằng là cái đau đó không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không để cho tôi bị vướng kẹt vào cái đau này. Và để trị cái đau cứ đến bác sĩ. Có một số chứng bệnh á, đông y thuộc về sở trường, có nhiều chứng bệnh á, tây y đó thuộc về đó là đặc biệt, cho nên là phải phối hợp để chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh và vượt qua bệnh một cách là ổn định. Về nỗi khổ tâm đó thì chúng ta được Đức Phật hướng dẫn trong bài kinh Vô Ngã Tướng như sau: cảm giác khổ, tri giác, tâm tư, nhận thức bất hạnh, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không để tôi bị kẹt vào những cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này. Học thuyết đó nó rất đơn giản, nhưng mà đôi lúc chúng ta ít để ý đến, ít thực tập đến. Chị em phụ nữ đó, mỗi khi có nỗi đau có thói quen là đi truyền mồi nỗi đau đó cho người thân bằng sự kể lể. Khi có một cái bất hạnh gì đó với chồng, chúng ta đi tới đâu đó là có thói quen nói về chuyện trong nhà, ngoài phố. Hồi nãy Đại Đức Thích Phước Tiến đã nhắc nhở cái nội quy tu học, trong đó có đến mấy điều nói rằng là không được nói chuyện thị phi, không được ăn to nói lớn, không được chia sẻ những gì nó không thuộc về nội dung tu học, là để nhắc chúng ta kết thúc cái thói quen tiêu cực đó. Đành rằng đó, về tâm lý học đó, khi mà mình nói ra được cái nỗi khổ của mình cho một người khác nghe, và nghe bằng một thái độ cảm thông, ta đã phóng thích được nỗi khổ một cách có điều kiện. Nhưng cần phải nói với các chuyên gia tư vấn tâm lý, cần chia sẻ với các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tu học, chứ không phải gặp ai cũng nói. Nói và chia sẻ với người không có kinh nghiệm để giúp ta vượt qua cái nói đó sẽ làm cho chúng ta bị nghiện về nỗi khổ tâm. Có nhiều quý bà cứ gặp ai cũng kể, và khi người ta nghe kể khổ quá người ta mới chia sẻ giải pháp. Thực ra đó, có nhiều tình huống giải pháp đó chỉ có một hoặc hai hoặc ba, không có nhiều hơn. Mình đã nắm bắt được rồi, vấn đề là có thực tập hay không, áp dụng hay không. Nhiều người thì chẳng có áp dụng để giải quyết khổ đau, mà cứ than là tôi khổ quá, tôi khổ quá, tôi bế tắc quá, tôi muốn chết quá. Chết cho rồi đi, nhưng đâu muốn chết, nói vậy thôi, chứ còn tiếc sự sống này lắm, nhưng mà không chịu giải quyết nó. Đó là cái sự tự mâu thuẫn về phương diện tâm lý, và nỗi khổ tâm đó cứ thường trực bám dưới chúng ta, dai như là những con đĩa bám trên thân con trâu vậy. Hoặc là chúng nó trở thành là quyến luyến có nhau, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta quan sát rằng các nỗi khổ tâm không phải là sơ của tôi, do đó tôi không biến bộ não này trở thành cái sọt sát, cõi tâm này trở thành chỗ chứa đựng của tất cả các nỗi khổ niềm đau. Mà muốn như thế thì phải buông bỏ nó đi. Cứ nghĩ như thế này, một cái nấm mà mở ra là các vật được nó nắm giữ đó rớt xuống. Cái tâm chúng ta về phương diện cảm xúc đó và thái độ đó nắm rất nhiều nỗi khổ và chấp rất nhiều nỗi đau. Đa khi nỗi khổ và niềm đau đã kết thúc rồi, nó kết thúc có khi là 50 năm trước, mà do cái tiến trình ký ức và thói quen tự nhắc lại nhiều lần, chúng ta đang tình nguyện hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, và chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau mà không biết. Thực tập và suy niệm về phi ngã, chúng ta sẽ nở những nụ cười thật tươi, và có thể thỉnh thoảng sử dụng những cái cảm thán từ thế à, thể hiện cái sự rất là thản nhiên. Nó đau à, có sao đâu, đau thì uống thuốc, đói thì ăn rau. Nhờ đó đó ta nhìn nhận vấn đề nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, không quan trọng quá, không cường điệu quá. Ai có thói quen quan trọng và cường điệu quá vấn đề đó thì khi một nỗi khổ niềm đau tấn công đó, thế nó ghê gớm lắm. Nỗi đau đó nó bằng hạt cát, ta tưởng tượng bằng một tảng đá. Nỗi khổ đó bằng một viên sỏi, ta tưởng như một quả đuối. Thói quen cường điệu quá đó đã tự hành hạ mình và phải vượt qua bằng quán chiếu suy niệm về phi ngã. Tuy nhiên nên tránh tình trạng áp dụng phi ngã hoặc vô ngã sai lầm. Bây giờ mình mới phạm pháp, tòa án tuyên phạt 5 năm tù hay là chung thân hay là tử hình. Chúng ta nói rằng là cái thân thể của tôi có ăn cắp đâu, có động tác tay để ăn cắp, cơ thể này có giết người đâu, hàng loạt cái chuỗi của hành động nó dẫn đến giết người chứ không phải là tôi. Cái đó là ngụy biện. Do đó đó phải hiểu khi Đức Phật nói về vô ngã là Đức Phật đang dạy chúng ta về cái nhận thức về tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng và áp dụng nó về phương diện tâm lý học để giải quyết nỗi khổ vì niềm đau. Chứ Đức Phật không hề là khích lệ hay chấp nhận tình trạng gọi là thiếu trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức phi đạo đức của chúng ta về phương diện luật pháp và về cái tác động xã hội và dân sự. Vì Đức Phật dạy về trách nhiệm đạo đức như là hai ứng xử văn hóa vốn có thể góp phần phát triển xã hội theo hướng bình ổn. Phải áp dụng đúng, suy niệm đúng thì lệ lạc nó rất là cao. Điều ba, suy niệm về bất tịnh. Bất tịnh hiểu theo nghĩa đen ấy là tình trạng dơ dãi trên cơ thể. Cơ thể này đó được cấu tạo bởi đất, nước, lửa và gió. Và trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dạy chúng ta cái cách phân tính tính tổ hợp của chúng gồm 36 thành phần. Dơ nhất nhất á là phân, kế đến á là nước tiểu, nước dịch, máu. Hầu như yếu tố nào hình thành ra cái cơ thể này cũng đều bị vô thường chi phối. Và do đó đó, nếu một ngày không tắm, không trang sức phẩm, không làm đẹp thì cơ thể chúng ta tỏ ra các mùi rất khó chịu mà ta thường gọi là mùi hôi. Ăn củ hành tây, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, các loại thực phẩm mặn có máu tạo ra các phản hóc môn, thứ nhất là nó hực hừng hực nổi dậy cái nhu cầu tính dục, và thứ hai đó nó tạo ra nước tiểu và da đó có mùi. Còn ăn chay thanh đạm, rau quả củ ngũ cốc, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái phản ứng tương tự. Quán bất tịnh là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta vượt qua được tâm tham ái. Và tất cả các tu sĩ từ cái ngày vào chùa làm chú tiểu để tập sự làm sa môn đều được hướng dẫn về quán bất tịnh để không có thần tượng quá và thượng đế hóa cơ thể này. Chủ nghĩa vật dục của phương Tây nhấn mạnh đến sự hưởng thụ trên cơ thể này như là một công nghệ làm tiền. Vì đó người ta bị vướng kẹt vào cái cơ thể này để nhằm đáp ứng các nhu cầu khoái lạc giác quan cho nó. Và rất nhiều người đã ngộ nhận rằng là đáp ứng nhu cầu khoái lạc giác quan cho thân thể có nghĩa là chúng ta đạt được hạnh phúc. Nó chỉ là khoái cảm, còn hạnh phúc là cái trạng thái nội tại khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc và thái độ sống. Hạnh phúc và khoái lạc giác quan khác nhau rất xa. Người đắm lụy vào khoái lạc giác quan là mất hạnh phúc, Và cái sung sướng đó là mang tính điều kiện. Thiếu các cái điều kiện đó đó là họ bị chi phối, và nó làm cho người đó cảm thấy là bức xúc, khó chịu, bần thần, giả dụi, thậm chí là không làm nên trò sống gì. Trong rất nhiều kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật nói ái dục đó nó giống như là nước muối uống vào đang trong cơn khát đó sẽ làm cho cổ và cơ thể mình bị hốc hác hơn, thỏa mãn nhất thời như dẫn đến các tình trạng bị lệ thuộc. Do vậy, người nào có thói quen ngoại tình trong tâm tưởng, hay còn gọi là ngoại tình trai, hoặc là bị vướng kẹt rồi, hay là đang trong tiến trình bị vướng kẹt vào gọi là ngoại tình thật, tức là ngoại tình mặn, thì nên thực tập quán và suy niệm về sự bất tịnh của cơ thể. Lửa tham ái hừng hực đó sẽ có cơ hội lắng dịu xuống. Thời Đức Phật đó, khóa tu bát quan trai là dành cho những người tập sự xuất gia trong vòng 24 giờ. Và đối tượng thứ hai đó, đó là họ nặng về cái nhu cầu tính dục, mà nếu như không xả nó ra, không chuyển hóa được nó đó, thì người ta giàu có muốn chung thủy một vợ một chồng theo tinh thần Phật dạy cũng rất khó có thể đạt được. Vợ và chồng thực tập bắt quan trai trong một ngày để trải nghiệm các hạnh phúc tinh thần sâu lắng hơn, các giá trị văn hóa giáo dục có ý nghĩa hơn, để chúng ta thay thế tích cực với cái nhu cầu mang tính bản năng, mà thiếu nó rất nhiều người đã khổ. Nhu cầu bản năng đó mà cao thì rất khó có thể chung thủy, cho nên mỗi người phải tự thực tập quán bất tịnh trên thân để giảm bớt các cái nhu cầu đó đi. Và nhờ đó chúng ta giữ được cái lời dạy cao quý Đức Phật là chung thủy một vợ một chồng, thấy hạnh phúc gia cao của người khác cũng chính là hạnh phúc gia cao của mình. Do vậy đó, muốn cho hạnh phúc gia đình mình được bền vững thì chúng ta không trực tiếp, không gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia cao của người khác. Ngày 12 tháng 9 2014, một số trang mạng ở Việt Nam đưa tin có một người giật chồng người khác mà còn khoe trên Facebook nữa, rồi là đưa lên những tấm hình mà hai người ăn ái với nhau để chọc giận vợ của người khác nữa. Hết nói, cái xấu như thế không nỗ lực vượt qua mà còn đi khoe nữa. Facebook là trang mạng xã hội mà sự tích cực của nó trong truyền thông á là điều chúng ta không thể phủ định, nhưng cái tác hại trong việc phá hoại tính chung thủy và hạnh phúc hôn nhân trong gia đình không phải là ít. Nó là một trong những tên sát hại hạnh phúc gia đình lớn nhất và nguy hại nhất hiện nay. Nghiện Facebook, chúng ta sẽ mất mỗi ngày vài tiếng đồng hồ cho những nội dung không đâu, chả có giá trị gì. Và cái cơ nghiện nó dẫn dắt sai sự chúng ta nhiều thứ lắm. Và tính bản năng nó có thể hừng hực trỗi dậy khi nhìn thấy một vài tấm hình nhạy cảm, một vài cái văn bản chat mang tính gợi dục hay là gợi ý, thì chúng ta rất khó là giữ được chính mình. Do vậy mà Đức Phật dạy ngoài cái quán tưởng bất tịnh đó, nên thực tập hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp mà ta đã chấp nhận chọn lựa. Trong quan hệ vợ chồng đó, việc so sánh người bạn đời đồng hành của mình với một người khác đều trở nên khập khiễng. Nếu quý ông có thói quen so sánh vợ mình với vợ người khác hay là những cô khác, thì quý ông sẽ nảy sinh nhận thức rằng là vợ tôi tệ như vợ thằng Đậu. Thực ra là vì trong giao tế người ta phải là mang một cái mặt nạ vào, mặt nạ đó cho mọi người thấy người ấy rất là dễ thương, kiên nhẫn, điềm đạm, đẹp đẽ, lịch thiệp, cảm thông, hiểu biết, nhưng mà về sống chung rồi mới biết tánh tình thật của người đó. Đánh giá một con người qua cái mặt nạ ở văn phòng, ở cơ quan, ở cái phương diện giao tế xã hội là một sai lầm lớn của phần lớn đàn ông. Nếu quý cô có thói quen so sánh chồng mình với ông thủ tướng, ông tổng thống, ông đại gia hay là những người có vai trò vị thế trong xã hội đó, thì quý bà sẽ không thể nào hài lòng được với chồng của mình. Cho nên đã chấp nhận làm vợ chồng của nhau rồi thì không có so sánh nữa. Và Đức Phật dạy khi tiếp xúc với người khác giới phái đó, chỉ đơn thuần đánh giá người đó là một con người. Yếu tố giới tính, người nam, người nữ, người BD, người ôm hôi, không đặt ra nữa. Bởi vì cái thói quen đặt cái khái niệm giới tính vào trong con người giao tới với chúng ta đó, chúng ta sẽ bị thu hút giới tính, chi phối về. Mà trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là không có cái mãnh lực nào thu hút, chi phối, ảnh hưởng và ám ảnh người nữ bằng hình thức người nam, âm thanh người nam, mùi vị người nam, sự xúc chạm của người nam và bóng dáng của người nam. Và tương tự là không có một cái hấp lực nào, chi phối nào, tác động nào gây gớm cho bằng là hình ảnh, rồi âm thanh, mùi vị, làn da, dáng điệu, lối sống của người nữ đối với người nam. Cho nên Đức Phật dạy là hạn chế tối đa các cái cuộc tiếp xúc nếu nó không thuộc về bản chất công việc. Và khi liên hệ thì cứ giải quyết đơn thuần là công việc thôi, chứ không mượn cái công việc để làm theo cái chuyện A phải, B phải, C phải. Do đó tâm sự với những người đồng nghiệp đó, đã làm cho rất nhiều người rơi vào tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng. Rồi bữa nào người đó không đi làm đó, mình cảm thấy nó trống vắng lắm. Bởi vì không có người chia sẻ. Và cái trống vắng đó, nó là cái dấu hiệu ban đầu của tình yêu vụng trộm trong nhận thức. Mà rất nhiều người nghĩ rằng là nó nằm trong cái ngưỡng an toàn thì không sao. Đó là sai lầm lớn. Không có cái gì gọi là ngưỡng an toàn. Từ một cái ngoại tình chai dẫn đến cái ngoại tình mặn, nó chỉ là một cái tơ tóc của nhận thức thôi. Cho nên cứ theo lời Phật dạy, hài lòng và biết đủ. Ông chồng mình có xấu thì cũng là ông chồng mình. Bà vợ mình có không đẹp, bà mập chút xíu thì bà cũng là vợ mình thôi. Nhưng mà nói như thế đừng có bị lạm dụng vào quán bất tịnh. Quán bất tịnh xong nhiều quý bà không hề gọi là tuốt chính mình. Cứ xề xò quá, giản dị quá, thậm chí hơi ở dơ nữa. Thì làm sao mấy ông chồng mà ông khoái được. Cho mấy ông bằng công trái thiết là mấy ông phải đi đòi phở. Giờ đó đó, quý ông cần phải quán bất tịnh nhiều. Còn quý bà nào đó mà bị ngoại tình trong tâm tưởng thì phải quán bất tịnh và giảm đi cái nhu cầu trang sức. Vì trang sức đó, nó làm cho con người trẻ trung hơn, xì tin hơn. Hồi nãy thầy Phước Tiến có đọc cái đoạn quy đó, không được mang trang sức phẩm. Nó là để giảm bớt đi các cái nhu cầu làm đẹp. Mà nhu cầu làm đẹp á, nó làm cho chúng ta vừa tốn tiền và vừa bị lệ thuộc. Một trong những dấu hiệu để phát hiện ra vợ hoặc chồng mình có khuynh hướng ngoại tình á, đó là bỗng dưng bãi trang sức, ăn mặc đẹp. Tuổi đã 50 rồi mà ăn mặc còn là màu sặc sỡ thôi thì biết là có vấn đề đấy. Bỗng dưng ông ấy chỉnh sửa cà vạt trước cái tấm gương mỗi ngày, sức thêm dầu thơm, chải tóc lại và ăn mặc rất là bảnh bao thì đều có vấn đề đấy. Cho nên quán bất tịnh để chúng ta giảm bớt đi những thứ này, nhưng mà phải áp dụng đúng tình huống. Chứ để lạm dụng nó thì nó lại dẫn đến những tác hại khác. Điều 4, suy niệm về hiểm họa. Hiểm họa lớn nhất là các thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, đơn giản hơn là lũ lụt, dịch bệnh, mất mùa, mà hậu quả nghiêm trọng nhất của đó là dẫn đến cái chết. Khi chúng ta quán về chiến tranh dẫn đến sự tàn phá, loạn ly, khổ đau, toàn bộ các vận hành của đời sống xã hội bị đứng lại, nền kinh tế bị tê liệt, thị trường chứng khoán bị phá vỡ và mọi thứ trở nên bất ổn, thì chúng ta cần phải biết quý trọng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Phần lớn chúng ta chỉ nghĩ đến cái tốt đẹp đến với mình thôi. Nhà chiến lược, nhà kinh tế, nhà đầu tư giỏi đó không phải là nghĩ đến cái tốt nhất, mà phải biết nghĩ đến cái rủi ro nhất nếu có với mình là cái gì. Bằng lối suy nghĩ về tính hiểm họa như một rủi ro, như một tiềm năng đó, người ta mới tạo ra được các phương án A, B, C. Và khi nó đến thì không phải bị bất ngờ, không bị sốc, vì họ đã có chuẩn bị rồi. Chứa gạo thóc 7 năm để phòng hiểm họa của chết đói không phải là quá dư thừa. Chờ đến khát nước mới bắt đầu đổ giếng, thì giếng chưa có nước và nước chưa được lọc trong, người ta đã có khả năng bị chết khát rồi. Do đó khi nỗ lực lên một cái hoạch định cho một chương trình kế hoạch nào đó, chúng ta phải nghĩ đến tính rủi ro và nỗ lực để vượt qua. Trong bài kinh Nguyên Giác đó, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật suy niệm rằng mình chỉ là lữ khách chứ không phải là chủ khách sạn. Như vậy cuộc sống của một lữ khách là rầy đây may đó, sau một đêm cho đến vài đêm công việc xong, thức giấc lại vào buổi sáng, lữ khách bắt đầu vác ba lô cuộc sống này tiếp tục trên một hành trình đã được hoạch định. Chỉ có chủ nhân của khách sạn ở lại ngay căn nhà của khách sạn đó thôi. Đối với một số trường hợp người ta tiết kiệm, nhưng phần lớn chủ khách sạn không sống trong khách sạn, mặc dù đó là khách sạn là 5 sao. Bởi vì ở khách sạn nó không thoải mái. Chủ nhân của khách sạn là một cái khái niệm được Đức Phật chỉ cho chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Còn hình ảnh của lữ khách đó, tượng trưng cho cái thân thể này với một cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi. Phương Tây đã tạo ra khái niệm du lịch ba lô. Giới trẻ phương Tây đã phát ở trên cơ thể của họ nó một cái ba lô, có thể là một thước vài chục ký nặng. Họ đi từ nơi này cho nơi khác, ở trong đó nó có một cái dụng cụ mà khi mở ra đó, nó có thể trở thành giống như là cái mùng để đảm bảo được cái an toàn trong lúc ngủ, không bị muỗi và các con vi trùng làm cho khó chịu. Họ đi từ địa điểm này sang địa điểm khác thôi, và kết thúc cái cuộc hành trình đó họ quay trở lại nơi họ xuất phát. Chúng ta là một lữ khách, nhưng chúng ta ngộ nhận rằng đó, mình là vĩnh hằng ở nơi mình đang ở trọ. Và do vì nghĩ là vĩnh hằng đó, cho nên rất nhiều người đã không chịu nghĩ đến các hiểm họa đang chầu trực, đang có khả năng tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, như là những tên biệt kích vậy. Thấy rõ được cái thân phận lữ khách, quỹ thời gian quý báu đó phải được sử dụng một cách khôn ngoan và có giá trị, không thị phi, không tán gẫu, không mồi lửa khổ hạnh trong nhà mình đốt cháy gia đình người khác, không mang lửa bất hạnh ở ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong nhà. Hoạch định một ngày có 4 buổi: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Một tuần có 7 ngày, một tháng có 30 ngày, một năm 365 ngày. Hoạch định 5 năm, 10 năm, 20 năm để chúng ta định lượng được các công việc theo cái tinh tự ưu tiên 1, ưu tiên 2. Và do vậy đó, chúng ta mới đảm chắc được các thành công trong tầm tay của mình. Người nào khéo quy hoạch, người đó có một tương lai tươi sáng. Nhưng quy hoạch không có nghĩa là phải bị lo. Quy hoạch có phương pháp và dựa trên nền tảng của duyên khởi và nhân quả, chúng ta sẽ không lo, không lo xa đâu. Quy hoạch của đô thị ở phương Tây đó đi trước châu Á khoảng 300 năm. Người ta nghĩ đến 300 năm sau, 500 năm sau, dân cư tăng lên 200%, 300%, thì nó phải đủ sức để giải quyết các vấn nạn nhân sinh về vấn đề ống cống nước, rồi đường phố, rồi nhà cửa, rồi ánh sáng và nhiều thứ khác. Còn những nước nghèo và thiển cận thì người ta chỉ có quy hoạch trong vòng có vài năm thôi, sau đó sửa, tốn kém nhiều hơn rất nhiều lần so với đầu tư một lần. Do vậy khi còn sống, khi còn điều kiện để làm các việc phúc, đừng bao giờ đánh mất cơ hội để làm những việc nghĩa cho cuộc đời này. Không làm các việc thiện, việc nghĩa, việc phúc báo, việc tu tập là đang phí phạm quỹ thời gian của cuộc sống. Cho nên hãy tin nguyện mà làm, xung phong làm, chứ đừng có khi ai mời gọi mình nói để tôi tùy duyên đã. Chứ tùy duyên đây là một khái niệm tiêu cực do Trung Quốc sáng tạo ra, hoàn toàn ngược lại với học thuyết duyên khởi của đạo Phật. Trước mắt cái chữ tùy duyên nó như là một cái sự thối thác, một cái điện hộ thôi. Ai mời mình làm việc tốt mình nói để tùy duyên, nghĩa là mình không muốn làm, thay vì đó tôi không làm được, thì nó là tùy duyên. Tùy duyên trong cái đen là chạy theo duyên, duyên là hoàn cảnh, chạy theo hoàn cảnh, lệ thuộc hoàn cảnh, nắng bề nào che bề đó, hoặc giống như là cái chiếc lục bình trôi, sông nước thủy triều lên và xuống, chúng ta có thể bị vướng kẹt vào các bờ, và tùy duyên như thế là phó mặc số phận của mình cho mai rủi. Đang khi học thức nhân duyên của đạo Phật đó, dạy chúng ta chủ động tạo ra các duyên tốt và chủ động hạn chế và chuyển hóa các duyên xấu, duyên nghịch. Do đó phải đặt ra các hiểm họa nếu có đối với mình, với dự án mà mình đang đầu tư, với công việc mình đang làm, với lý tưởng mình đang theo đuổi, để chúng ta có đủ các cái kịch bản giải quyết chúng. Lệ thuộc vào sự mầu nhiệm là một sai lầm. Một đạo Phật dạy chúng ta tính toán trên phương diện nhân quả và duyên khởi để chúng ta nắm chắc được cái cơ hội và thành công. Giống như chúng ta nhìn thấy được các phân tay một cách rõ ràng ở trong lòng bàn tay của mình. Điều 5, suy niệm về đoạn trường. Trong tiếng Pali gọi là Pahana. Đoạn trường đó là chuyển nghiệp trực tiếp bằng hai cách: dứt điểm nó bằng sự thay thế và dứt điểm nó bằng sự kết thúc. Phần lớn chúng ta có thói quen dây dưa, nó nối kết với nhau một cách như là dây mơ, rễ má đang bệnh xen kẽ dính vào nhau, như là các mạng lưới, như là các mắt xích, như là các hệ thống. Từ lúc đó, nếu thiếu điềm tĩnh và thiếu kiến thức, chúng ta sẽ không biết là bắt đầu từ đâu, tháo mở như thế nào. Có những nỗi khổ niềm đau nó dính với chúng ta nè, quan hệ bên vợ nè, liên kết bên chồng nè, nó có mặt là từ 10 năm trước nè, bây giờ nó bắt đầu nó tái phát nè, nó tấn công, nó chi phối rồi, rồi nó nối kết với nhau liên minh để kháng cự lại mình, rất nhiều thứ. Và trong những tình huống đó đó, có nhiều người tự than vãn rằng là cây muốn lặng, tại sao gió chẳng chịu ngừng, vì quả nó trổ sao ngừng được. Do đó khi gặp phải những hậu quả xấu, những trở ngại lớn, những bất hạnh hoài hỷ muốn, những điều mong mỏi mà không được tội nguyện, thay vì than vãn, chúng ta hãy tìm giải pháp dứt điểm đó. Là muốn như thế đó, thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, không đổ thừa cho quá khứ, mà phần lớn chị em phụ nữ bị dính kẹt vào. Ông chồng bạo lực gia đình, thượng gắn chân, hạ gắn tay, nhậu nhẹt, vòi vĩnh tiền, phá của, hưởng thụ, đàn điếm, quý bà cứ cắn răng chịu đựng, kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi trả. đó là tư duy tiêu cực, không sáng suốt. Phần lớn là do cái lối sống ở hiện tại này mà ra. Cái tương tác của nhân quả đó, nó diễn ra theo cái thế là loại trừ nhau. Nhân quá khứ, nhân hiện tại, nếu khác tính chất, cái nào mạnh hơn, cái đó loại trừ và thay thế cái yếu hơn. Và cái còn lại là kết quả. Do đó phải học phương pháp Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, phân tích nhân quả để xem mặt mũi và gốc rễ khổ đau nằm ở chỗ nào. Về điều này đó, chúng ta nhớ câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật: xưa cũng như nay, tôi tức Đức Phật chỉ giảng dạy hai điều. Thứ nhất, chỉ ra phương cách dập mặt, chỉ điểm ở khổ niềm đau. Thứ hai, chỉ ra con đường hướng đến hạnh phúc, và con đường đó là bát chánh đạo. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta là hãy đổ lỗi cho quá khứ, đổ thừa cho thượng đế và các thần linh, hay là quy kết nó cho sự hên xui bay rủi, hoặc là tính ngẫu nhiên. Tất cả đều có nhân duyên để tạo ra quả. Vấn đề là do chúng ta không hiểu nên có thói quen đổ thừa. Khi một hậu quả xấu nào đó diễn ra, ai có thói quen tìm lý do, người đó là ngụy biện và tiếp tục sẽ thất bại. Lý do để chúng ta tự biện hộ cho chính mình thôi. Còn đạo Phật dạy chúng ta là hãy phân tích nguyên nhân, từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vân vân, để chúng ta giải quyết được cái tình trạng tương tự trong tương lai, kết thúc chúng, không để cho chúng lớn mạnh hơn. Do đó người tu học Phật là không đổ thừa, mà hãy phân tích nguyên nhân. Phân tích nguyên nhân không vẫn chưa đủ, bài kinh Chuyển Pháp Luân tiếp tục dạy chúng ta về phương hướng tìm giải pháp. Đoạn trừ là phải nghĩ đến giải pháp thôi. Giải pháp đơn giản nhất là thay thế. Ví dụ ai nghiện thuốc lá thì mua thuốc lá điện tử có mùi và vị như thuốc lá thật, nhưng hoàn toàn không có mấy ngàn độc tố trong đó, như là thuốc lá thật. Ai nghiện rượu và bia thì nên mua bia chai của tiệm khắc và phương Tây sản xuất. Trong loại bia chai, chai đây là chai lạc á nha, chứ không phải là cái lon chai. Mùi và vị y dịch như là bia thật, nhưng không có nồng độ cồn, cho nên không dẫn đến các cái loại sai. Tài xế lái xe đường dài đó mà nghiện rượu bia có thể dẫn đến tai nạn giao thông, giết chính mình và giết những người vô tội. Sử dụng các loại bia chai đó đó, người ta sẽ thoát khỏi cái thói quen thiếu trách nhiệm này. Đó là thay thế. Ai nghiện tình dục, nghiện những cái thói quen xấu thì hãy hướng đến các cái trò chơi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Nam thì nên các cái loại thể dục thể thao vận động toàn thân, đá banh, bơi lội, võ thuật. Nữ thì có thể chụp thẩm mỹ, rồi yoga, thái cực quyền, dịch cân kinh và nhiều cái phương pháp khác trong Phật giáo, như là kinh hành hoặc là lại Phật mỗi ngày vài chục lại. Thì tự động á, cái năng lượng calorie trong cơ thể nó sẽ được đốt cháy và tiêu dùng cho những mục đích cao quý. Nó không làm cho chúng ta bị thôi thúc, dẫn dắt bởi, ảnh hưởng chi phối nặng nề. Đó là dùng phương pháp thay thế để đoạn trừ. Phương pháp thứ hai đó là dùng chuyển nghiệp để kết thúc đó. Ví dụ mình đã có những cái nghiệp xấu trong quá khứ, thì bây giờ phải gieo cái nghiệp thiện đối lập. Nếu trước đây đó ta dùng bàn tay này giật một cái món hàng trị giá là 5 triệu vào thời điểm đó, mà bây giờ nó tương đương với cái giá vàng mới đó, đó là 10 triệu, thì bây giờ muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải dùng bàn tay này bố thí cúng dường trên 10 triệu thì cái nghiệp xấu ăn trộm cắp tiền bạc của người khác mới được kết thúc. Còn lại phải 1 tỷ lại mà không chuyển nghiệp này thì nghiệp vẫn còn ở nguyên. Lại Phật chỉ là một cái bài tỏ tâm rai rứt của mình đối với Ngài, mong Ngài chứng minh cho chúng ta bắt đầu mạnh dạn chuyển nghiệp thôi. Mà chuyển nghiệp phải gieo các hành động mới. Mỗi một chị em phụ nữ trong một kiếp người trung bình á phá thai 3 lần, tính theo cái thống kê xã hội học. Có người chưa từng phá thai, có người phá thai 50 lần, thì cộng trừ nhân chia lại thì mỗi một kiếp người phụ nữ là 3 lần phá thai trong đời. Các chị em phụ nữ không nên đến các cái chỗ làm lễ cầu siêu thai nhi, tác hại lớn hơn là những lợi lạc đạt được. Đức Phật không bày vẽ như thứ này, giáo hội Phật giáo không bày vẽ như thứ này. Khoảng chừng 8 năm trở lại đây, ở tại Việt Nam một số chùa bày vẽ như thứ này để thu hút Phật tử đến. Thì biết là chị em phụ nữ phần lớn là phá thai. Cái việc phá thai đó đã khép lại 50 năm đối với những bà già, 30 năm đối với những bà U50, 5 năm, 10 năm đối với tuổi phụ nữ thanh xuân. Người ta đang sống bình yên rồi, bây giờ khuấy động lại. Tối về các quý bà đó bắt đầu bị ác mộng, đứa con báo oán trả thù, theo đuổi, rình mò, thế này thế kia. Và bắt đầu từ thời điểm đó, người phụ nữ đó không còn tự tin vào mình nữa, và cứ nghĩ rằng là cái nhân quả nó đang chụp trồ lên đầu mình này, và cứ đổ lỗi đổ thừa cho cái việc phá thai đó mà vốn đâu có liên hệ gì hết. Các thai nhi vì chưa có được sự sống trọn vẹn, ý thức nó chưa phát triển, cho nên sự chấp trước, hận và thù, oán trách đó, không có. Do đó khi kết thúc mạng sống đó, chúng sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Còn tốt nhất chúng ta không phá thai để không dẫn đến những cái sai sức đó. Còn ai đã lỡ làm rồi đó thì hãy chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bằng cách là đến các trung tâm cô nhi, người già, khuyết tật. Chúng ta giúp và làm cho những người chết đó giống như sống lại. Những người tự tử được chúng ta khích lệ tinh thần, hỗ trợ lập nghiệp, họ sống lại một lần nữa, là chúng ta đang ban tặng một mầm sống, một sự sống ngay trong kiếp này. Nếu mình phá thai 3 lần thì chúng ta làm 5-6 lần ban tặng sự sống thật sự đó, thì chúng ta đã chuyển được cái nghiệp phá thai rồi. Còn phóng sanh các con cá con chim không có lợi ích. Nhiều người đó cứ tính theo cái đơn vị, mua những cái con cá rất độc vì nó sống dài, mang đi 2-3 tiếng nó không chết, thả xuống các sông là các con cá hiền khác bị nó giết chết hết, không biết lợi hay là hại, tốt hay là xấu nữa. Cho nên đó, khi ban tặng sự sống, chúng ta phải nhắm đến con người nè, rồi bảo vệ môi trường sinh thái nè. Còn các con vật đó không mua tức là đã phóng sanh, không bắt tức là phóng sanh. Ở các nước phương Tây có ai bắt đâu, cho nên cái nhu cầu phóng sanh không có. Chỉ còn có những nước mê tín như là Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Ở Phật tích trước đây đó, từ năm 1994 không có cái thói quen phóng sanh, do người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam qua bên đó mê tín đi tìm các chim cá để thả. Mà người nghèo Ấn Độ có thêm một thói quen xấu, đó là dân bắt bán. Bây giờ các Phật tử đồng loạt hết, không thả chim, không thả cá, thì chim và cá sẽ được sống trong thế giới tự do của chúng, đừng mặc cả phước báo bằng cái rủi ro của chúng. Lấy những cái số tiền đó đến các trung tâm từ thiện trực tiếp làm, hoặc phối hợp với các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì đi làm từ thiện có thuyết giảng, để bên cạnh cái nỗi khổ niềm đau về vật chất đó, họ có cơ hội nghe được chánh pháp, vượt qua các bế tắc của mình. Đó là nhập thế tích cực. Điều 6, suy niệm về vô nhiễm. Vô nhiễm là dùng hình ảnh cái vật bị nhuộm. Ví dụ giải chúng ta bỏ thuốc nhuộm vào, muốn nó ra màu nâu, nó sẽ trở thành màu nâu. Muốn màu vàng, nó ra màu vàng. Nhuộm vào trong cuộc sống này một thói quen gì đó đó, thì thói quen đó nó có khuynh hướng là dẫn dắt chúng ta, sai sự chúng ta. Ví dụ như người nào có thói quen ăn trầu, bữa nào thiếu trầu thì tính điều kiện quá về trầu này nó làm cho chúng ta ngáp, không có được thoải mái. Quý ông nào có thói quen uống cà phê đậm đặc, bữa nào không có cà phê là không làm việc nữa, cái đầu cứ lắc lắc muốn ngủ. Và nếu ngồi tĩnh tọa thì người đó sẽ nhập ngũ thiền. đang thiền chỉ có 4 thiền thôi. Do đó mỗi một thói quen sẽ tạo ra một tính điều kiện chi phối cuộc sống thật của chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Thấy rõ được điều này, Đức Phật dạy chúng ta là hãy gieo trồng trong cuộc sống của mình những cái thói quen tích cực, như thói quen tham dự khóa tu, thói quen đi chùa, thói quen đọc kinh sách có tư duy, thói quen làm phước, thói quen nói những lời lợi ích và tán dương tùy công đức, thói quen đi nghe thuyết giảng, thói quen khích lệ mọi người cùng tu, thói quen truyền bá đạo Phật, thói quen hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ, thói quen ăn ít, ăn những vật dễ tiêu, thói quen biết tiết kiệm để sử dụng các đồng tiền khôn ngoan đó cho các việc nghĩa, và hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu các thói quen tích cực khác. Còn các thói quen tiêu cực như là các loại ma túy tổng hợp, rượu, bia, thuốc lá, là hưởng thụ, đàn điếm, đi quán bar, đi nhảy đầm, đi ăn chơi, đi đánh bài, đi nói xấu, trọt gậy bánh xe, phá đám, móc hông, là cam kết với chính mình từ bỏ các thói quen tiêu cực đó là chúng ta đang làm cho chính mình trở nên vô nhiễm. Học đức tính chân thật, phát triển tâm không tham, mở lòng từ bi, hướng tâm vô ngã vị tha về cuộc đời, biết ban tặng, biết biếu cho, chúng ta sẽ được vô nhiễm với việc ăn cắp, với các nhu cầu phạm pháp. Đó là tự thương mình thôi. Nên trong điều đầu thứ hai Đức Phật dạy là gì? Thấy rõ trộm cắp mang lại khổ đau, tôi tình nguyện những gì không cho thì không được lấy. Cái người ta cho mình lấy thì không có tội, mình xin mà người ta cho là không có tội. Nhưng mà xin thì đừng có giả dối. Một cái ông ăn xin ở Đồng Tháp bị mất cả 100 cây vàng, mới làm cho rất nhiều cơ quan chức năng mới vỡ lẽ ra là những người ăn xin chuyên nghiệp á, là lừa đảo người khác, đóng vai là một người khổ như thể nếu không được trợ giúp người ấy sẽ chết lại. Mỗi lần trước khi nỗi đau đó, rất nhiều người đã cho tiền, và ông già ăn xin này đó đã tích tụ tiền, cứ sau một thời gian là đi mua một chỉ vàng, sau một thời gian mua chỉ vàng, gộp nhiều chỉ vàng mua một lượng vàng, và ông ấy đã có được 100 cây vàng. Còn hơn là những người làm nghề lập nghiệp chân chính nữa. Đó là xin theo kiểu lừa dối, thì người ta có cho mình đi nữa, cái đó vẫn là thuộc về những cái dạng bất hảo. Do đó mỗi khi đã bị nhiễm rồi thì phải cởi trói, phải tháo nhiễm ra. Hóa chất ngày nay có thể làm cho các vải màu đó được thay đổi màu. Đó là tháo cái tiến trình bị nhiễm đi. Các bột giặt á, có thể làm tẩy sạch các cái vết nhơ. Chị em phụ nữ thì quen với bột giặt lắm, với vai trò là người mẹ, người vợ, người chị gái, người em gái, người con gái, cháu gái trong gia đình, và thường gắn kết với các công việc đó, hy sinh cho giới đàn ông là cha, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chích trai. Và cũng bằng cái hình ảnh này đó, chúng ta phải tự cởi trói về những gì mà ta đã từng bị nhiễm đắm bởi các thói quen xấu. Chúng ta cứ hình dung đi, một cuộc chỉ mà bị rối đùi phải bắt đầu từ đâu? Ai sử dụng điện thoại iPhone hay là điện thoại thông minh thì cái lỗ tai nghe đó, cái dây nó dài tới lúc một thước. Có cái thì sử dụng hệ thống Bluetooth, tức là không có dây. Còn ai sử dụng dây đó thì khi bỏ vào cái bóp, ví, cặp hay là túi sách đó, nó thường bị số với nhau. Và mình phải chịu khó tháo ra, tháo đúng cách. Thì tự cởi trói các cái nhiễm đắm cũng như thế, không ai cởi trói cho mình được. Rất nhiều người không thích cởi trói, đóng vai là chí phèo, để làm khó, làm nư, làm tình, làm tội người thân của mình. Và có nhiều người đó tự trói buộc mình bằng những thói quen xấu để tự hành hạ mình. Đó là thiếu thông minh. Cho nên là phải tập buông xả, tháo mở, rũ bỏ, kết thúc nó, để cho chúng ta bớt đi các cái nhiễm đắm và nhờ đó dứt được tất cả các phiền não, nỗi khổ và niềm đau. Các vị tăng sĩ tự cởi trói gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, động sản, bất động sản, danh dự, vị thế xã hội để trở thành là bậc chân nhân, rồi trên nền tảng chân nhân đó tiến đến thánh nhân, tức là tự cởi trói. Đức Phật đã tự cởi trói cái ngai vàng tiềm năng đang đặt ở trước mặt Ngài. Đức Phật đã tự cởi trói mình ra khỏi hoàn thành ca thì đa vệ để trở thành một nhà chân sư. Rồi đây mai đó, suốt 45 năm để lại cho chúng ta 30.000 bài kinh triết lý và đạo đức. Nếu không tự cởi trói, khó có người khác tháo mở dùng cho mình được. Chúng ta chấp nhất, chúng ta bắt bẻ, chúng ta lý sự, chúng ta hơn thua, và đó là tự trói và trói người khác trong cái mối quan hệ khổ đau và lạc đàn với mình. Cho nên tu học Phật rồi đó, mình rộng lượng hơn, tha thứ hơn, hoan hỷ hơn, bao dung hơn, không có cố chấp được. Phải thông cảm những cái sở đoản của người khác, những cái vướng kẹt của người khác. Nếu mình trong hoàn cảnh như đó, chưa chắc mình đã hơn. Từ đó khởi lên cái tâm thông cảm với những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc mà người ta bị vướng kẹt. Và do vậy, thay vì trách móc, hờn dỗi, bắt bẻ, hành hạ, trừng phạt, chúng ta chỉ điểm cho người đó vượt qua cái yếu kém của họ để người đó trở nên tốt hơn. Và khi họ tốt hơn rồi đó, cái quan hệ của họ đối với mình cũng trở nên hạnh phúc hơn. Như vậy giúp người khác tự trói cũng chính là tháo mở những cái quan hệ gập ghề trục trặc giữa ta và người. Nói cái khác là làm việc tốt có nghĩa là làm tốt cho chính mình thôi. Mà khi mình nghĩ đến chúng sinh nè, tha nhân nè, vô ngã nè, vị tha nè, nhưng mà thực ra là đang bồi dưỡng các cái đức hạnh cao quý cho chính mình. Và phải làm điều đạt, có phương pháp. Cứ hình dung một con cá đang sống ở trong một cái vũng nước mà bên trên á dầu phủ hết. Dầu á nó làm cho oxy đó không thể từ bên trên xuống ở bên nước được. Và con cá sẽ có hai phản ứng. Phản ứng một á là nó nhảy lên trên mặt nước, mở cái họng thật to ra, ngốp lấy các cái ngụm không khí, rồi nhảy xuống tiếp tục tồn tại. Và cứ như thế nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, sau thời gian nó sẽ đuối sức và nó sẽ chết. Lựa chọn hai, con cá phải nêu một quyết tâm: tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là bơi thật nhanh để thoát ra khỏi cái vùng nhiễm dầu này, mặc dù có thể mệt đấy và có thể có rủi ro đấy, nhưng bên kia rủi ro đó nó sẽ lóe lên một niềm hy vọng là nó có thể được sống còn, thoát ra khỏi vùng nước bị vết dầu, nó mới có thể tiếp tục tồn tại được. Thì khi chúng ta bị vướng kẹt vào một nỗi khổ, niềm đau, nợ nần, bất hạnh, rồi tổn thất, rồi bị chồng bỏ, bị vợ cấm sừng, rồi bị tổn thất tài chính, bị khánh kiệt tài sản và bị nhiều thứ khác, thì chúng ta phải chọn giải pháp của con cá thứ hai, đó là bơi thật xa ra khỏi cái vùng bị nhiễm đó để tạo ra tính an toàn cho mình. Đó là tự cởi trói, tự tháo nhiễm thôi. Chứ ngồi cầu nguyện, ngồi trì chú, ngồi niệm Phật thông thường không mà không làm gì hết, không có tác dụng. Làm các công việc vừa nêu chỉ để giúp cho chúng ta thêm cái niềm tin, tăng trưởng nghị lực để hỗ trợ cho cái sự thực tập, chứ không phải nó là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề phải dựa vào phương pháp đúng, tức là chánh đạo. Kính thưa các quý Phật tử, lẽ ra là 7 điều suy niệm, nhưng mà vì hết thời gian rồi, thì suy niệm cuối cùng đó là suy niệm về đoạn diệt, tức là niết bàn đó. Thì thôi để một dịp khác, còn thời gian còn lại để dành cho vấn đáp. Bây giờ các quý Phật tử có thể nêu bất kỳ một câu hỏi gì mà mình muốn tìm hiểu, hoặc đào sâu, hoặc tháo mở, hoặc là nhỏ vào tâm sự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Và chúng con cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý nam nữ Phật tử gửi về để đệ trình lên thượng tọa giảng sư giải bài chia sẻ với đạo tràng Phật tử sáng hôm nay. Và cho đến lúc này, ban tổ chức đã nhận được 103 câu hỏi. Và một việc rất là khó cho ban tổ chức, không biết là đọc câu hỏi của ai và bỏ ai. Vì thế ban tổ chức sẽ xin chắt lọc một số câu hỏi cần thiết để mà đệ trình lên thượng tọa giảng sư chia sẻ với chúng ta. Còn những câu hỏi còn lại, xin hẹn các vị một dịp khác để cung thỉnh thượng tọa về đây chia sẻ với chúng ta. Bạch thầy, con xin nêu lên câu hỏi đầu tiên để thượng tọa giảng sư chia sẻ với đạo tràng chúng con. Câu hỏi thứ nhất như sau: con đã hiến xác cho khoa học năm 2007, nhưng nhiều người cho rằng tu tịnh độ hiến xác là sai. Nhưng con nghĩ rằng động cơ hiến xác của con là để sinh viên có xác thật để học và cứu người. Do con chăm sóc người thân đau ốm, bệnh tật và phát hiện được sinh viên không có người thật để thực tập, mong thầy giải đáp cho con. A Di Đà Phật.
Phát nguyện hiến tạng và hiến xác cho khoa học đó, trước nhất đó là việc thực tập vô ngã trên cơ thể này, và thứ hai đó là trải nghiệm lòng từ bi một cách thiết thực. Ai phát tâm hiến tạng và hiến xác cho khoa học đó thì chẳng những không trở ngại cho tiến trình tái sanh hay giảng sanh, mà còn giúp cho tiến trình đó diễn ra nhanh chóng hơn. Nói theo Đức Phật ở trong Kinh Tạng Pali đó, thì tái sanh liền ngay lập tức sau khi kết thúc sự sống. Học thuyết sau 8 tiếng không đụng vào cơ thể đó là do dân gian Trung Quốc đồn thổi, chẳng phải do Phật nói, chẳng phải do Ngài Huyền Trang thuyết giảng như đã được người ta cố tình gán ghép. Luôn tiện đây đó thì thầy cũng nói thêm là việc niệm Phật 8-9 tiếng cơ thể mềm ra đó, nó không phải là dấu hiệu giảng sinh. Trên thực tế đó là tiến trình oxy hóa tác động và diễn ra trên cơ thể thôi. Nhà thầy đó sát vách với trại hòm. Thầy có 3 anh em, 2 người anh đó làm nghề hòm, và cậu em trai Út á thì là cái người đóng hòm nhất. Từ nhỏ đã quan sát những thứ này rồi. Vào mùa hè nóng nắng từ khoảng 35 độ trở lên á thì trung bình cứ để 4 tiếng á là cái tiến trình oxy hóa nó diễn ra trên cơ thể. Ở tiếng đầu là cơ thể nó cứng đông lên. Mấy tiếng sau nó bắt đầu nó mềm dần do bị oxy tác động. Thầy tạm gọi đây là cái tiến trình rã đông của cơ thể, giống như một vật mà để trong tủ lạnh đem ra bên ngoài oxy nó rã ra dưới tác động của nhiệt và không khí vậy. Còn ở những nơi mà khí hậu tương đối lạnh mát như là Đà Lạt hoặc là ở phương Tây đó thì tiến trình rã đông đó diễn ra chậm hơn, có thể 8 tiếng, 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng. Không cần phải tụng niệm gì hết, cơ thể đó vẫn rã đông bình thường. Do đó đừng có mừng hụt rằng là cơ thể mềm mại đó là do cái việc niệm Phật mà ra. Cứ niệm Phật để hỗ trợ cho người thân và người chết, nhưng mà niệm vừa phải. Các chùa truyền thống chỉ niệm trung bình 45 phút đến 1 tiếng thôi. Và hướng dẫn hộ niệm đó mới là quan trọng. Tôi hướng dẫn cho người chết không chấp vào thi thể, cho người thân không chấp vào cái chết, để cả người chết lẫn người sống là không phải bị khổ đau trước hiện tượng sanh ly tử biệt. Rồi hướng người thân đó làm việc phúc nè cho gia đình, rồi làm tống táng theo văn hóa Phật giáo. Nhân đây thì thầy kêu gọi tất cả các quý Phật tử, ngoài cái việc làm di chúc á thì nên hiến xác cho khoa học. Nói là hiến xác, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái cơ thể này cho đến lúc tắt hơi thở. nó không mất đi đâu hết á. Ở Tây Tạng á, người ta có cái tục đó là điểu tán, hoặc còn gọi là lâm tán. Lâm tán á, thì treo thi thể trên một cái cây, rồi các con vật nó ăn. Thì trong một ngày mà nó ăn như thế, nó không có cơ hội giết các con vật khác nhỏ hơn. Còn ở một số vùng của Tây Tạng, người ta làm cái nghề này luôn, tức là có một người chuyên róc thịt của người chết. Thịt đó thì cho các con vật ăn, xương thì cho các con thú lớn ăn. Như vậy trong ngày đó đó, ít nhất là vài trăm mạng sống đã được cứu sống. Và biến cái thi thể vô dụng này, dễ bị chấp trước này, trở thành một cái công cụ mang lại sự sống cho ít nhất một người, thông qua việc lắp ghép tạng. Cho hàng trăm các bác sĩ thực tập sinh có kinh nghiệm trên các thi thể để tránh các rủi ro trong khám và điều trị bệnh mổ cơ thể của các bệnh nhân thật trong tương lai. Quả là một đại phúc cho cuộc đời. Học thuyết bố thí của Đức Phật đó, nó gồm có bố thí tài vật, bố thí chánh pháp, bố thí niềm vui không sợ hãi. Thì trong bố thí tài vật nó có hai loại: ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là động sản, bất động sản, những gì thuộc về sở hữu hợp pháp của chúng ta. Còn nội tài đó là tạng phủ và cơ thể này. Cho đến thời hiện đại, tức là khoảng 20 năm trở lại đây đó, thì bố thí nội tài mới trở nên hữu dụng, chứ còn cái khái niệm đó đã có từ lâu rồi. Ai có người thân sinh thận, sinh tim, từ các bệnh viện và ngân hàng thận và tim sẽ thấy được cái giá trị của sự sống và thử tái sinh thêm một lần nữa trong ngay cái cơ thể này. Và rất nhiều người nghèo đã phải bán phổi của mình, bán thận của mình cho những người giàu để họ mưu sinh cơm áo gạo tiền. Người giàu nhờ đó mà sống thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa nếu việc lắp ghép đó thành công và không có dị ứng và rủi ro. Như vậy khi chúng ta mất trong vòng 24 giờ, các cái tạng phủ đó được đưa vào các ngân hàng để phục vụ cho những người có nhu cầu. Và cái thi thể đó được mổ xẻ trong vòng 3 năm. Thì chúng ta thấy là cái cơ hội mà các thực tập sinh bác sĩ đó sử dụng nó đó quá tốt đi. Thi thể này trong kinh pháp của nó là chẳng lâu lắm sẽ nằm dài trên đất như là một khúc cây vô dụng. Nhưng mà hiến xác và hiến tạng cho khoa học đó, nó trở nên hữu dụng. Nó tạo ra sự sống, nó giúp cho người khác được tái sinh, nó làm cho biết bao nhiêu gia đình được hạnh phúc. Do đó các Phật tử nên mạnh dạn hiến xác cho khoa học. Ngoài cái phước báo ta được tái sinh nhanh vì không chấp vào thi thể này là tôi, sơ hữu của tôi nữa. Xin được hỏi các.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đề trình câu hỏi thứ hai. Thưa thượng tọa, hiện nay hiện tượng đồng giới lưỡng tính là một vấn đề xem như nở rộ ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều nước, kể cả Việt Nam. Là một Phật tử, chúng con nhìn vấn đề này như thế nào khi trong gia đình có người thân rơi vào tình cảnh này? Đồng thời, theo luật nhân quả, chúng con lý giải ra sao để giúp người thân thoát khỏi? Cuối mong thượng tọa giải đáp cho con. A Di Đà Phật.
Có bốn vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm để giúp đỡ người thân thuộc giới tính thứ ba. Điều một, giới luật nhà Phật đề cập đến năm loại giới tính thứ ba từ 26 thế kỷ trước rồi. Loại một đó, là thân nam nhưng cá tánh nữ, được gọi nôm na là BD. Loại hai, thân nữ nhưng cá tánh và lối sống nam, được gọi nôm na là ô môi. Trường hợp ba, lưỡng căn trong cơ thể của người nam, tức là một thân nam, ngoài bộ phận sinh dục nam còn có thêm bộ phận sinh dục nữ. Trường hợp bốn, lưỡng căn trong cơ thể của người nữ, ngoài bộ phận sinh dục nữ và ngực nữ còn có bộ phận của người nam. Trường hợp năm, đó là bị cái tác động như là một hiện tượng, người gọi là hội chứng. Nó bắt đầu từ những cái thông cảm hoặc từ cái sự lợi dụng những người thuộc giới tính thứ ba này. Trường hợp 1, 2, 3 hoặc là 4, sau đó bị nhiễm vào Nhưng khi có một tình yêu đích thực khác giới phái thì bắt đầu người đó tách ra khỏi cái lối sống của thế giới giới tính thứ ba này. Thấy rõ được năm chủng loại đó đó, để chúng ta dễ giúp đỡ cho người thân mình bị vướng kẹt vào. Trường hợp 1 và 2 đó thường nó thay đổi qua giới tính của người khác với cái cơ thể đang có ở cái lứa tuổi trung bình là 30 cho đến là 35 tuổi. Tức là ở 30 tuổi trước á thì người ta vẫn còn đóng nguyên cái giới tính trên cái thân thể. Ví dụ thân nam thì tánh cách vẫn còn là nam. Nhưng mà ở cái tuổi 30 trở lên đó thì thân nam nhưng mà tánh hoàn toàn nữ đó. Và thân nữ tánh hoàn toàn nam. Có nhiều người đó cái sự thay đổi tính cách đó nó diễn ra sớm hơn khi 12 13 tuổi, ở cái tuổi bắt đầu cặp kê, tức là thay đổi các phản ứng sinh học và hóc môn trong cơ thể. Và là Phật tử chúng ta phải nhận thức rằng họ cũng là những con người có đủ các cái quyền bình đẳng, các cái nhân quyền căn bản khác, cho nên chúng ta phải tôn trọng họ với tư cách là con người. Không phải thời này mới có, mấy nghìn kiếp trước giới tính thứ ba đã có, nhưng mà do truyền thông hạn chế người ta không biết đến thôi. Ít nhất là trong các văn bản tôn giáo, luật tạng của Đạo Phật đề cập đến giới tính thứ ba này là đầu tiên. Điều hai, thay vì thất vọng hoặc bị sốc về giới tính thứ ba của con em và người thân của mình, người tu học Phật á, hãy nên thông cảm và giúp cho người đó sống với cái giới tính mà họ đang mang vào ngoài cái thân thể đối ngược. Điều này sẽ giúp cho họ bớt đi nỗi khổ bị phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử ở trong chính người thân ruột của mình nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau ức chế về tâm lý nó vượt trội hơn là bị ứng xử ở ngoài xã hội. Năm 2011, Hà Lan là quốc gia đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng giới bằng luật, và thủ đô của Hà Lan được gọi là Amsterdam. Nơi đây thì sử dụng tiếng Anh là chính, cho nên đó thế giới của giới tính thứ ba đó mới lập thành một cái hội, và họ dùng chơi chữ tiếng Anh để là I Amsterdam. Chữ Am á là động từ to be, có nghĩa là tôi là Amsterdam, và Amsterdam đó, đó được hiểu nôm na là gì? Là người giới tính thứ ba. Cho nên tôi là chính tôi không phải mặc cảm về thân phận của tôi đang có. Tôi cần được mọi người tôn trọng và tôi sống trên cái tư văn đồng đẳng đá. Amsterdam là tên thủ đô. Và khi mà cắt chữ Am ra đó, I am Amsterdam, thì tôi là một Amsterdam, thơ đâm là giới tính thứ ba. Và họ sống rất là tự tin, thoải mái, họ lập hội, họ sống rất là cao thượng để cho mọi người thay đổi cái nhận thức về giới tính này. Cái phong trào đó đã được lan rộng trên toàn cầu. Quốc hội Việt Nam vào tháng 8 2014 đã thông qua cái việc là xem xét để chấp nhận hôn nhân đồng tính. Cái lộ trình đó có thể diễn ra trong vài năm tới thôi, và điều đó là rất cần thiết. Vì không muốn, không cho hoặc cấm thì họ vẫn làm thôi. Trước đây người ta gọi những người thuộc giới tính thứ ba là bị tâm thần, do vì hạn chế kiến thức về lĩnh vực này. Họ hoàn toàn không tâm thần, họ có một cái nghiệp riêng của họ, và người thân của họ nên ủng hộ. Đối với các gia đình giàu đó thì nên đưa con em của mình sang Thái Lan để giải phẫu giới tính. Giá trung bình của một cái cuộc giải phẫu giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam là 20.000 đô Hoa Kỳ, tức là khoảng 420 triệu. Sau đó đương sự sẽ được tiêm chích phản ứng hóc môn, các hóc môn về giới tính vào trong cơ thể 6 tháng, 1 năm hoặc có thể nhiều hơn. Và kinh nghiệm hiện thực cho thấy đó, phần lớn là an toàn. Ở Việt Nam thì BD Cát Tuyền là người đầu tiên giải phẫu để trở thành người nữ, và Lâm Chi Khanh đó là ca sĩ thứ hai theo gót đàn chị của mình và trở thành một người rất là đẹp. Đến các cái show diễn ở tại Pattaya mà nếu không được nói trước rằng đây là những người nam giải phẫu giới tính thành nữ, chúng ta tưởng rằng là thế giới của những chương dài rất đẹp. Và họ làm cái điều đó để chi? để tạo cái sự tự tin và thay đổi cái nhận thức xã hội về con người đó. Cho nên là cha mẹ thì con nam hay con nữ cũng là con. Người theo Nho giáo thì quan trọng nam và khinh biệt nữ, nên thường phát biểu là thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, 10 con gái là ngoại tộc à, cũng như không có, một cậu con trai nói vô cũng được mới thật sự có. Ứng xử đó cần phải được loại bỏ khỏi các gia đình Phật giáo, vì đạo Phật chủ trương bình đẳng giới. Nhưng mà cái khái niệm bình đẳng giới trong cái ngữ cảnh xã hội ngày nay đó phải được hiểu là bình đẳng giới tính thứ ba luôn, hoặc nam hoặc nữ, hoặc ô môi hoặc bd là ngang bằng nhau. Các bậc cha mẹ phải ứng xử với con em của mình như là con ruột ra, không có phân biệt. Điều ba, vấn đề vợ chồng của những người giới tính thứ ba là một cái phức cảm tâm lý. Nhiều người nam muốn che giấu cái phức cảm này, cho nên vẫn giả vờ lấy vợ, sanh con thứ nhất, con thứ hai, thậm chí con thứ ba, thứ tư. Nhưng mà thật sự là không có thương người vợ, vì họ đang đóng vai là người mẹ thứ hai trong gia đình mà. Và tương tự, nhiều chị em phụ nữ ô môi đó vẫn lấy chồng, sanh con để cho gia đình không biết, và người bạn đồng hành đó đã trở thành một cái bình phong cái tình yêu thật của người giới tính thứ ba đó dành cho người cùng giới phái. Với bình phong đó sẽ khó có thể che đậy được nữa. Nhiều bà vợ hoài nghi là chồng mình ngoại tình, chồng mình bị bùa mua thức lú, cho nên nó không còn gần gũi, không còn đời sống tình dục nữa. Cái nhu cầu căn bản mà đạo Phật tôn trọng dưới điều kiện là một vợ một chồng. Người còn lại thì phải chịu đựng hoặc hoài nghi, đang khi cái người kia thì tỉnh bơ phớt lờ, giống như một vị thánh sống mà không có nhu cầu này, mà thực tế là họ trải nghiệm cái nhu cầu đó với người cùng giới phái ở công sở, ở nhà vệ sinh, và cái điều kiện xảy ra nó chỉ trong vòng vài phút thôi. Cái bình phong đó đã làm cho người đó được an toàn hơn. Tôi có vợ mà, tôi có chồng mà, chứ không phải là tôi thuộc giới tính này. Có lẽ đến một lúc nào đó đó, cái nhận thức đó phải được thay đổi, và những người khác giới phái đó không cần phải mượn người khác làm bình phong, vì người đó sẽ bị khổ. Dù họ có chấp nhận quan hệ đi nữa, họ vẫn bị khổ. Một bên thì có thể lén lút với người khác ở tại những cái nơi thầm kín, còn một bên đó thì phải gọi là sống chay, chỉ chay trong gió bạc kép, đang khi họ là người tại gia. Giờ đó những người thuộc giới tính thứ ba không nên biến người khác trở thành bình phong của mình. Điều 4, nói về nghiệp thì là một cái phức tạp. Trong kinh thì không có một giải thích gì về vấn đề này. Thầy tự suy luận thôi, dựa vào cái cấu trúc nghiệp và các biểu hiện của nghiệp thì nó có thể có những tình huống như sau. Một người nam nào đó chán cái thân phận người nam bị khổ quá, khởi lên một ước mơ thường xuyên: kiếp sau tôi sẽ làm người nữ. Nhưng mà tính nam không thay đổi, cho nên khi sinh ra làm thân nữ nhưng mà tính ô môi, cho nên thương các chị em phụ nữ. Một người nào nữ đó thấy thân gái đoạn trường, ba chìm bảy nổi, tám lên lên, chẳng hạn như kiều chẳng hạn, hoặc nhốt loại của kiều chẳng hạn, và phát nguyện mong mỏi thường xuyên là kiếp sau tôi mong được làm người nam, tánh nữ không nổi, cho nên khi sinh ra thân nam nhưng mà tánh nữ. Đó là cái sự mâu thuẫn, tức là vì mình mặc cảm tự tư về cái giới tính đang có, cho nên làm chúng ta đi ngược lại với cái khuynh hướng đang sống của mình. Và cái nhận thức và hành động trái chiều này đã làm cho một số người mang cái giới tính thứ ba, thân nam và tánh nữ, thân nữ tánh nam. Còn người lưỡng tính á, tức là nó có hai cái bộ phận sinh dục nam và nữ, thì phức tạp hơn, vừa thương nam vừa thương nữ. Cho đến lúc nào giải phẫu và tiêm chích các cái hóc môn thuần nhất giới tính thì bắt đầu cái cảm giác mà thương yêu cả hai giới tính đó mới được kết thúc, và chỉ dành lại cho một giới tính được ưu tiên nào đạt. Do đó chúng ta không phải bận tâm là tôi bị nghiệp gì mà kiếp này tôi thuộc giới tính thứ ba. Vấn đề mà người thuộc giới tính thứ ba phải làm là gì? Tìm cái sự đồng tình ủng hộ về tinh thần và cảm xúc từ người thân, và bản thân mình phải tự tháo trói cho mình, chứ không mặc cảm tự ti, không xấu hổ. về luật Phật đó thì người thuộc giới tính thứ ba không được cho gia nhập tăng đoàn vì cái phức cảm tâm lý đó mà, tức là làm thân nam nhưng mà lại thương người nam, làm thân nữ mà thương người nữ, cho nên á người BD mà vô làm tu sĩ thì thương các ông thầy, còn ô voi mà đi vào các chùa đi thì thương các sư cô. Đó là lý do mà Đức Phật không cho phép và khích lệ họ tu tại gia thôi. Cái nhu cầu tính dục của người giới tính thứ ba là rất cao thì họ bị thế giới phân biệt, cho nên họ thường thầm lặng rồi trốn lén lút thôi chứ nó không được công khai hóa. Chính vì thế mà nó tạo ra những cái bất ổn về tâm lý, những cái khác biệt về tâm lý với những người thuộc giới tính rõ ràng hoặc nam hoặc nữ. Thì thấy rõ điều đó, chúng ta thông cảm và thương họ thay vì ghét bỏ họ, phân biệt đối xử với họ, xa lánh họ. Người nam người nữ cũng giống người giới tính thứ ba, đều tu được, đều làm các việc thượng được, đều trở thành cao thượng được, đều trở nên có giá trị được. Thì đó là nhận thức của đạo Phật. Xin đi câu hỏi khác.
Và câu hỏi thứ ba chúng con kính xin trình lên thượng tọa giảng sư như sau. Kính bạch thượng tọa, con có nghe trong nhiều bài giảng của thượng tọa có nói đến âm phủ là không có thật. Vậy trong kinh Địa Tạng có đề cập đến việc địa ngục và những người gây nghiệp ác bị đọa vào đó. Con không hiểu được hết ý nghĩ của thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi chuyên sâu. Thường chuyên sâu thì không nói cho quần chúng đông, nhưng mà đã hỏi rồi thì thầy cũng cố gắng giải thích ngắn gọn để chúng ta hiểu. Trước nhất á, hình ảnh địa ngục ở trong kinh Địa Tạng đó nên được hiểu nôm na là tù ngục. Thì tù ngục á, nó có thể là ở trên mặt đất, ở trong trại giam nơi nhốt những người phạm pháp theo luật định, hoặc nó có thể là những nỗi khổ niềm đau thường xuyên thường trực diễn ra trong bốn vách tường, ở công sở, ở chợ búa, ở ngôi nhà, giữa ta và người khác. Và nếu không kết thúc được thì đó chính là tù ngục. Với cái nghĩa rộng này đó thì cái khái niệm tù ngục ở trong kinh Địa Tạng nên thay thế cho chữ địa ngục. Chúng ta thấy là người tu học Phật phải có cái cam kết với chính mình là đừng bị vướng vào các cái tù ngục phạm pháp và những cái tù ngục khổ đau. Điều hai, âm phủ không có thật. Âm phủ là khái niệm mê tín của người Trung Quốc và đặc biệt là Nho giáo. Theo đạo Nho đó thì sau khi chết đó là người mất đó, tới đây là hương linh phải trải qua 10 cửa ngục. Và dân Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thanh Hóa đó lý giải sai như thế này: 7 tuần tháp đầu là trải qua 7 cửa ngục, 100 ngày đó là cửa ngục thứ 8, giáp năm đó là cửa ngục thứ 9, và đại tường tức là 2 năm sau đó là cửa ngục thứ 10. Thì cúng hết 2 năm như vậy đó là mới thoát ra khỏi 10 cửa ngục. Và từ đó đó dân Bắc Trung Bộ đó có thói quen từ xa xưa là để hương án của người chết suốt 2 năm. Và điều đó là trái với văn hóa tống táng của đạo Phật. Sau khi chết, nghiệp quyết định cảnh giới tái sanh của con người. Đó là triết lý đạo Phật khẳng định. Không có địa ngục nào dưới lòng đất mà các hương linh phải trải qua. Chứ vậy tại sao là hình ảnh địa ngục được giới thiệu ở trong cái tác phẩm Ngạ Quỷ Sự thuộc Kinh Tạng Pali và nhóm Tiểu Bộ Kinh, tức là một trong 15 tác phẩm kinh theo chủ đề mà vốn nó được gọi là Kinh Tiểu Nguyên Thủy, và cái bản kinh Địa Tạng một trong những bản kinh đại thừa lưu hành ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải ghi nhận điều này thì nó lẽ ra thì không nên nói ở đám đông, nhưng mà không nói thì nó không rõ được. Phần lớn tiểu bộ kinh đó là được biên tập vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Hòa thượng Thích Minh Châu đó khi dịch tiểu bộ kinh ngài chọn có 7 tác phẩm đầu thôi, nó là chuẩn về Phật học nguyên chất, mà đỉnh cao nhất đó là kinh Pháp Cú, Phật thuyết như vậy, vân vân. Còn 8 tập sau trong đó có cái ngạo quỷ sự nói về các loại địa ngục đó, là vay mượn gần như là 80% dữ liệu văn hóa dân gian và văn hóa của Bà La Môn giáo nhằm cho mục đích giáo dục. Và kinh Địa Tạng đó là một tác phẩm thuần túy của Trung Quốc, cho nên dữ liệu văn hóa của Trung Quốc là được đưa vào trong bản kinh này rất là nhiều. Điều thứ ba, mặc dầu đó cái âm phủ là không có thật, nhưng mà giáo dục về các cái tù ngục và địa ngục đó vẫn có ý nghĩa về đạo đức và luật pháp. Có rất nhiều thành phần trong xã hội thuộc về dạng cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài chẳng đổ lệ. Tức là các án tử hình đối với họ nó là chuyện bình thường thôi. Và những thành phần như thế đó, ở phương Tây đó, người ta sợ, người ta không muốn giết họ nữa, người ta mới bỏ các bản án tử hình, bỏ luôn cả tù trung thân, tạo một cơ hội giáo dục cho người đó làm mới. Nếu giết chết họ liền đó, kiếp sau họ sinh ra họ trở thành dân giang hồ nữa đấy. Mô tả về những cái trừng phạt ở địa ngục đó, nó ghê đến độ đó là gì? Chết đi chết lại hàng triệu lần, hàng vạn lần, vô số lần, không dừng nghỉ. Nó gấp triệu tỷ lần so với các tù ngục thật, để cho những kẻ thuộc thế giới giang hồ và xã hội đen đó sợ mà không dám làm. Cho nên giáo dục về địa ngục vẫn tiếp tục có giá trị về phương diện đạo đức và luật pháp. Đó là lý do mà các tổ ở Ấn Độ và các tổ ở Trung Quốc đã vay mượn để giáo dục con người. Còn âm phủ là khái niệm hoàn toàn của Nho giáo chứ không phải của Đạo Phật. Thập điện minh vương tức là 10 ông vua ở dưới lòng đất là cũng với cái mục đích giáo dục đó thôi, chứ không có khác. Thì nói tóm lại, người tu học Phật á không nên quan tâm đến cái cảnh giới âm phủ đó. Do đó thay vì ta có thói quen đốt giấy vàng mã, đang phạm vào cái nghiệp là đốt cháy tài sản, thì hãy biến nó thành một thói quen mới là dùng số tiền đó để làm các từ thiện hoặc các Phật sự, lệ lạc nó thiết thực hơn lắm. Người theo Ai Cập á thì cho rằng đó là sự sống ở dưới âm phủ là vĩnh hằng, cho nên đó họ mới làm ốp xác. Và có quan tài của họ là có cái hình thù giống như con người, quan tài nam có hình thù người nam, quan tài nữ có hình thù người nữ. Bên trong quan tài được khắc rất là nhiều bùa phép, thần chú, rồi quan niệm về vũ trụ vân vân, yếm trừ ở bên trong, rồi xác đó được ướp cho nên có thể tiếp tục tồn tại vài ngàn năm, để họ hy vọng rằng là tiếp tục hưởng thụ với âm phủ. Các vua Ai Cập á rồi là chôn sống theo hoàng hậu cung tần mỹ nữ dưới cái đế của kim tự tháp để tiếp tục hưởng dục. Ngọc ngà châu báu được chôn thật ở dưới đáy của kim tự tháp, rất là phí phạm, rất bất nhẫn, rất bất nhân, rất phạm pháp. Người Trung Quốc có cải biên, thay vì chôn gọi là nhà thật thì họ làm nhà vàng mã, thay vì là chôn người thật thì họ làm hình nhân thế mạng, thay vì chôn vàng bạc thật, tiền thật thì họ làm giấy tiền vàng mã vậy thôi. Cái gốc rễ là vì tin rằng dưới âm phủ có sự sống. Và ở Bắc Trung Bộ á, người ta cạnh tranh với nhau về nhà từ đường. Trước đây là cạnh tranh về mộ huyệt, vì nghĩ là dưới âm phủ có thật mà, cho nên phải mộ thật là sang trọng, rồi tư đường thật sang trọng, rồi bàn thờ thật sang trọng, để giữ người thân của mình. Cho thực tế thì Đạo Phật dạy sau khi chết nghiệp làm cho chúng ta tái sinh, có muốn trì hoãn, thay đổi, lũng đoạn, hối lộ cũng không được. Trung bình 10 tháng là chúng ta đã trở thành một cô bé mới, cậu bé mới, hoặc là người thuộc giới tính thứ ba rồi. Còn cúng theo Đạo Phật á là vay mượn văn hóa của dân gian thôi, chủ yếu là để chúng ta tưởng niệm người chết, nhắc nhở người chết về vô thường vô ngã, chấp nhận chết là một hiện thực để nhanh chóng rũ bỏ và tái sinh. Cái mục đích nói về cái việc cúng ở trong đạo Phật nó khác xa với các tôn giáo khác. Do đó đến những ngày cúng đó, nhân danh người thân của mình, chúng ta nên làm cúng dường Tam Bảo, cúng dường chùa chiền và làm các việc từ thiện lệ lạc rất nhiều. Xin được hỏi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể đạo tràng, mặc dù với tâm nguyện rất là hoan hỷ để thượng tọa sẽ chia sẻ và giải thích rất nhiều câu hỏi, và như thượng tọa đã hứa với chúng ta là sẽ giải thích cho chúng ta 10 câu hỏi trong buổi sáng hôm nay, nhưng vì những câu hỏi của các vị đệ trình lên thượng tọa và với một cách chia sẻ của thượng tọa hết sức là sâu sắc để giải thích cho các vị, cho nên thời gian chúng ta cũng không có hạn. Và chúng con cũng xin thượng tọa cũng hoan hỷ. Và câu hỏi cuối cùng chúng con kính xin đệ trình lên thượng tọa, vì câu hỏi này chúng con nhận thấy có tới 5 trên hoặc 6 người hỏi liên quan tới vấn đề này gần giống nhau, cho nên con xin đệ trình một câu hỏi cuối cùng, mong thượng tọa cũng giải đáp cho đạo tràng chúng con. Kính bạch thượng tọa, khi tụng kinh, nghi thức nào con đã thuộc thì con không nhìn vào kinh ấy và nhắm mắt tụng theo quý thầy. Nhưng có bạn đạo bảo rằng nếu làm việc đó thì kiếp sau sẽ bị mù mắt. Xin thượng tọa quan hỷ chỉ dạy cho chúng con. A Di Đà Phật.
Quan điểm đó là đại mê tín và có cái tác hại rất nguy hiểm, đó là nó xúi dục người Phật tử không còn đọc kinh nữa. Về bản chất phản ứng thần kinh đó, trên cơ thể, cái gì mà thuộc lòng á, cái đó đó nó làm cho chúng ta phải tập trung. Và tập trung á, cách tốt nhất là gì? Khép mắt mình lại để không phải bị ảnh hưởng chi phối bởi các hình thái màu sắc đang diễn ra trước mắt hoặc là xung quanh mình. Thế bây giờ nói rằng là nhắm mắt tụng kinh kiếp sau bị mù thì ai mà dám thuộc kinh nữa? Mà không thuộc kinh nữa chúng ta không phải là Phật tử. Là Phật tử mình phải thuộc kinh, chứ lẽ mình là Phật tử đi thuộc kinh thánh à? Là Phật tử đi thuộc kinh Mác Lênin này, phải thuộc kinh Phật chứ. Do đó rất nhiều loại mê tín á, nó hủy hoại Phật pháp ghê gớm lắm. Và là Phật tử chúng ta không nên tiếp tay cho bất kỳ một hoạt động mê tín nào. Cho nên cái điều lệ khóa tu tại chùa Thượng Văn này đó, hồi sáng thầy có nghe đọc đó nè, là không được tự động truyền bá kinh sách băng đĩa mà chưa được ban tổ chức thông qua. Nhiều khi mình truyền bá cái mê tín, phước đâu chẳng thấy mà thấy cái nghiệp si mê đó nó có mặt khắp mọi nơi. Mà nghiệp si mê nó dẫn đến gì? Nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi nó làm cho chúng ta tốn rất nhiều tiền để rước họa về thân. Bản chất của việc đọc kinh Phật đó là minh Phật chi lý, tức là hiểu rõ được triết lý, chân lý và đạo đức được Đức Phật giới thiệu trong các kinh. Do đó đó, người thuộc lầu kinh thì khi tụng kinh khép mắt lại là chuyện bình thường để tập trung. Và dĩ nhiên là đừng có nhắm 100%, vì nhắm 100% nó dẫn đến tình trạng là an thần. Mà khi an thần á thì chúng ta sẽ nhập ngũ thiền. Cứ vào chùa vào mỗi bữa khuya đó mà, những người mới bắt đầu tu á, tai thì vẫn gõ tóc tóc thế này, mà đầu thì vẫn cứ gặp, không phải là tấm tắc khen Đức Phật đâu mà đang ngủ. Rồi mở mắt ra bắt đầu đập tiếp, mà không biết mình đập tới đâu rồi đập lộn lại nữa. Chuyện đó thường xuyên xảy ra lắm, là vì do chúng ta nhắm mắt 100%. Còn tượng các Đức Phật ngồi thiền trên các điện Phật đó là mở mắt ra 30%, tức là nhìn trên sống mũi mình đó trung bình là 4 cho đến là 6 cm thôi, tức là nó trước cái tầm mắt mình là khoảng 1 mét là vừa. Và điều đó nó không dẫn đến trạng thái an thần, mà kinh Phật thường gọi là hôn trầm và thùy miên. Thùy miên là ngủ gà ngủ gật, ngủ trong tâm ngủ ra. Còn hôn trầm á, nó làm cho mình nó không có được sáng suốt rõ ràng, cho nên đó là không tiếp thu được nghĩa lý sâu sắc của bài kinh. Do đó ai đọc kinh thuộc lòng á thì cũng nên khép mắt 70% là vừa. Còn người không thuộc kinh á thì đọc kinh bằng sự nghiền ngẫm. Cho nên cả người thuộc và người không thuộc phải đọc kinh chậm rãi, đừng tấn công từ việc đọc kinh với Đức Phật. Do đó muốn có được giá trị trí tuệ như biển lớn thì chúng ta phải lưu tâm ba điều sau đây. Điều một, không tín ngưỡng quá kinh điển. Rất nhiều nơi, phần lớn là Trung Quốc và Đài Loan dạy chúng ta đọc một đoạn kinh, một câu kinh hoặc một chữ kinh lại một lại. Hiện nay kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã được tín ngưỡng quá theo mô thức này: niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát lại một lại. Điều đó là vô ích. Để lại Phật chúng ta có nghi thức riêng, lại trung bình 50 lại và 100 lại mỗi ngày là không cần tập thể dục dụng cụ đối với nam, thể dục thẩm mỹ đối với nữ. Chúng ta khỏe không tốn tiền đi bác sĩ, sống thọ mà lại tỉnh tu được, chuyển nghiệp được. Cho nên lúc đầu lại là lại, xướng danh hiệu Phật, bắt chước học theo đức tính của Ngài được thể hiện trong danh hiệu đó. Lại, ví dụ như ta có cái câu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, thì cái Phật này đó là đã chiến thắng được bằng cuộc đấu với phiền não, vô minh, nghiệp chướng, thói quen xấu, và Ngài đã chiến thắng trọn vẹn trên chiến trường chiến thắng của chính mình. Và khi niệm danh hiệu đó, ta đi vào cái cam kết đó để chúng ta phấn đấu. Lại phần như thế thì lại lạc hơn. Còn tụng kinh thì không có tính ngưỡng quá kinh. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, cái phần dẫn nhập nó có hai câu: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, đã làm cho nhiều Phật tử tụng kinh Pháp Hoa ngộ nhận. Chỉ cần đọc dài ba câu kinh Pháp Hoa thôi thì toàn bộ nghiệp chướng trần lao nhiều kiếp về trước kết thúc hết. Và điều đó là nguy hiểm. Đó không phải là kinh, đó là Tán Dương Kinh của một vị tổ Trung Quốc mà chúng ta không biết tên là gì, vì bị giấu tên. Và kinh Pháp Hoa cũng có những cái câu như là tụng kinh đó sẽ được 7.200 công đức từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái đó là do hiểu sai. Cái chữ công đức ở trong tiếng Sanskrit đó gọi là guna. Nó có hai nghĩa, nghĩa một là công đức, nghĩa thứ hai là chức năng. Như vậy tụng kinh đúng do hiểu triết lý của kinh, chúng ta sẽ phát huy được rất nhiều chức năng của các giác quan. Nhưng mà do gì dịch thành công đức làm cho người ta tín ngưỡng quá kinh, và dịch đó là sai, tín ngưỡng quá kinh đó là không cần thiết. Điều thứ hai, không nên xem kinh điển là cứu cánh. Ở trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn và kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ: kinh điển ta dạy giống như ngón tay để chỉ mặt trăng. Ngón tay là kinh, mặt trăng là chân lý. Nương vào kinh để hiểu được chân lý Phật dạy, sống tốt, sống đúng, sống hạnh phúc. Và một ảnh dụ khác là gì? Kinh điển như là chiếc thuyền. Chỉ có người ngớ ngẩn khi qua bờ bên kia của an vui, hạnh phúc mới đội chiếc thuyền lên đầu hoặc đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Hiện nay rất nhiều Phật tử tại gia làm công việc này. Công việc của chúng ta là gì? Trả chiếc thuyền lại về bờ bên kia, để những người khổ đau như chúng ta trước đây đã có cơ hội đi qua được bờ hạnh phúc của Phật Pháp. Cho nên không có lại kinh, không thờ kinh, mà phải suy gẫm, nghiền ngẫm kinh điển Phật dạy và áp dụng nó. Điều ba, đọc kinh là để đạt được trí tuệ. Và trí tuệ theo lời Phật dạy thì gồm có ba dạng: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật Pháp, tức là văn tuệ; trí tuệ do nghiền ngẫm Phật Pháp có phương pháp, tức là tư tuệ; và thứ ba là trí tuệ do tu bát chánh đạo, gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ít nhất Phật tử tại gia phải đạt được văn tuệ và tu tuệ. Nghe thuyết giảng tại có tu là đang văn tuệ. Nếu nghiền ngẫm những lời giảng của các thầy các sư cô, chúng ta biết thêm nhiều điều mới, giải quyết được các vấn đề khổ đau, chúng ta đang có được tư tuệ. Do đó là Phật tử mà không chịu đọc kinh, không nghiền ngẫm kinh đó, chúng ta chỉ là Phật tử hình thức, Phật tử danh nghĩa thôi, vẫn chìm trong mê tín dị đoan, và để cho mê tín dị đoan khống chế chúng ta và nhấn chìm chúng ta trong những nỗi khổ và niềm đau ta, giống như là tín đồ của các tôn giáo khác. Nói tóm lại là Phật tử ta phải đọc nhiều kinh chừng nào thì tốt chừng đó. Và nhân đây thầy cũng xin nói thêm là hiện nay có một trường phái Tịnh Độ Tông kiểu Đài Loan, thầy không nói tên vì tế nhị, dạy chúng ta theo kiểu nhỏ sọ là ai tu theo Tịnh Độ chỉ đọc hoặc kinh A Di Đà, hoặc kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là Thập Hạnh Phổ Hiền thì mới gọi là chân tụng. Còn người nào mà tụng các kinh khác là tạp tụng. Niệm Phật á, chỉ có niệm Đức Phật A Di Đà, ngoài ra đều gọi là tạp niệm. Tu chỉ có tu pháp môn Tịnh Độ, ngoài ra là tạp tu. Lời giáo dục nhồi sọ đó đã làm cho rất nhiều Phật tử theo Tịnh Độ Tông kiểu Đài Loan đã rơi vào mê tín và mua chữ Phật pháp tập thể. Các nghi thức đọc tụng tại các chùa Đại Thừa khi kết thúc á, chúng ta phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh. Đối với chánh pháp á, thì chúng ta phát nguyện như sau: tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Nghĩa đen là con xin nương tựa pháp, cầu cho các chúng sinh thâm nhập được kho tàng kinh để có trí tuệ như biển lớn. Có khi nào dạy chúng ta là thâm nhập một bài kinh hay là ba bài kinh đó. Các pháp môn của Trung Quốc thường nhồi sọ chỉ đọc một cho đến ba bài kinh pháp môn thôi. Nếu một bài kinh mà có thể giải quyết được vấn nạn niềm đau của toàn thể chúng sinh đó, tức là một bài kinh trị bá bệnh đó, thì Đức Phật đã chẳng phải thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Nếu chỉ có niệm Phật A Di Đà mà giải quyết được tất cả các nỗi khổ niềm đau đó, thì Đức Phật chẳng phải giới thiệu vô số các Đức Phật làm gì cho mệt. Cách làm đạo Tịnh Độ Tông kiểu Đài Loan là đang đề cao về Tịnh Độ Tông để giúp cho Phật tử là tin chắc vào cái pháp môn mà không thay đổi. Điều đó là tốt ha, nhưng mà nhồi sọ như thế là tác hại cho Phật tử và tác hại cho Phật giáo nói chung. Tại sao tại các tư gia các Phật tử vẫn còn tiếp tục thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cụ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ và ông Quan Công? Là bởi vì chúng ta đọc quá ít kinh, cho nên không biết được Đức Phật dạy cái gì và Đức Phật khuyên chúng ta không làm cái gì. Do đó thì nhân gian đồn thổi cái gì là chúng ta cứ làm theo cái đó thôi. Chỉ có các Phật tử mới làm như thế. Còn tín đồ của Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo trong nhà của họ, tín đồ Do Thái giáo, tín đồ của Nho giáo, làm gì mà có thờ thần linh của các tôn giáo khác? Họ hiếm khi mê tín dị đoan, ngoài việc mê tín vào Chúa của họ thôi. Còn Phật tử á, do vì đọc quá ít kinh, mê tín đủ thứ hết. Có nhiều người đi chùa tham dự khóa tu mà vẫn đi xuống bà núi Sam Châu Đốc để cầu nguyện bà phù hộ. Mà có nhiều người á, thấy đình thần linh là đến nhờ mấy ông thần phù hộ. Sau khi chết, các bà đó, các ông đó tái sanh hết rồi. Nếu họ chết 100 năm, họ đã tái sanh là người 99 tuổi rồi, nếu sống thọ. Còn cái người mà ta đã chết là 10 thế kỷ thì ta tái sanh không biết là mấy trăm lần rồi. Còn đâu đó mà cầu nguyện. Do đó các Phật tử cần phải đọc nhiều kinh thuần Việt để tự mình trực tiếp hiểu lời Phật dạy, từ đó nghiền ngẫm đúng, dẫn đến việc áp dụng và tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn. Đức Phật dạy một đạo Phật buffet, tức là có nhiều món, mỗi một bài kinh là một món buffet, và mỗi một cái thực phẩm á, nó mang một số cái thực dưỡng và dưỡng chất nhất định. Không có một cái loại gì có thể trị bá bệnh thì không có bài kinh nào có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng sinh. Nên như thế, nếu ai tuyên bố là thuốc nào đã trị bá bệnh là tuyên bố rỗng rồi. Ở Việt Nam chúng ta trước đây đó, có người nói rằng là xiên tâm liên trị bá bệnh, sau đó cây sống đề trị bá bệnh, sau đó cây lô hội trị bá bệnh, rồi đến lúc đó, uống nước tiểu của chính mình trị bá bệnh. Rồi bây giờ đó là khoảng chừng là 10 năm nay nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và những nước nghèo khác đó, người ta lại truyền bá là gì? Ăn thực dưỡng trị bá bệnh. Các thực phẩm thực dưỡng đó, nó không có chức năng trị bệnh, nó là chất bổ thôi. Cho nên sau thời gian đó là béo phì ra. Thuốc bổ nào cũng tạo ra béo phì hết á. Còn chúng ta ăn đầy đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Nếu ăn chay chừa theo cái chuẩn đó nha, khỏe hơn người ăn mặn rất nhiều và không có bệnh tật. Còn thực phẩm thực dưỡng đó là nó bán mắc hơn bình thường, đó là khoảng 20 lần cho đến 100 lần. Do thiếu kiến thức, chúng ta bỏ nhiều tiền ra để mua cái sự an toàn mà không nhất thiết nó đạt được như thế. Thì trong kinh cũng vậy, mỗi một bài kinh đó, nó có cái tác dụng riêng. Mỗi một bài kinh là một tấm bản đồ, là một món của buffet. Cho nên muốn thâm nhập được kho tàng kinh có trí tuệ lớn như biển đó, chúng ta phải siêng năng đọc nhiều kinh. Đảm bảo với các quý Phật tử đó, đọc càng nhiều kinh chương nào chúng ta sáng suốt chừng đạo. Các vấn nạn trước đây chúng ta bí luôn, muốn tháo mở nó không biết cách để tháo mở, thì nhờ đọc kinh chúng ta như được chỉ điểm, dẫn dắt. Thầy xin ví cái hệ thống kinh điển của Phật nó giống như cái máy Navi. Nó đủ là Navigator. Máy đó nó được lắp đặt ở trên các cái xe ô tô đời mới. Và máy này nó liên kết với hệ thống vệ tinh để cập nhật hàng ngày qua một phần mềm gắn liền với một đường truyền internet. Sau khi cập nhật rồi đó, thì chỉ cần mở máy ra, đánh địa điểm đi, địa điểm đến, chúng ta sẽ có hai lựa chọn: hoặc là đường cao tốc, hoặc là đường làng. Và máy nó biết được là đường nào, ở quãng nào, cho tốc độ nào. Như vậy đi từ điểm đó đến điểm đến sẽ mất trung bình là bao nhiêu phút. Nó đo chính xác cho chúng ta. Không cần phải biết đường, không cần nhớ đường. Như vào máy Navi, người lái xe và hành khách sẽ đến nơi đến một cách an toàn. Thì tất cả các kinh điển Phật là hệ thống Navi giúp cho chúng ta đến an toàn, bờ hạnh phúc, điểm an vui, có được các giá trị cao quý. Và phải đọc nhiều cái hệ thống Navi đó, phải luôn luôn có cái hệ thống Navi đó bên cạnh mình. Và muốn như thế thì các Phật tử phải tập thói quen mới, mang kinh điển tiếng Việt theo bên cạnh mình. Đi du lịch cũng mang theo, đi làm việc cũng mang theo. Trước khi đi ngủ phải tập thói quen là đọc một bài kinh rồi nghiền ngẫm nó rồi mới đi ngủ. Giống như tín đồ của Công giáo và Tin Lành này, đi tới đâu họ cũng mang kinh thánh. Ngày nay đó, chỉ cần có gắn kết đường truyền internet hoặc sử dụng hệ thống 3G trên smartphone hay là iPhone hay là iPad, chúng ta có thể gắn kết được với vô số các bản kinh dưới dạng âm thanh, dưới dạng sách và rất nhiều tác phẩm sách hay về Phật giáo mà đọc. Hiện nay chùa Giác Ngộ đã làm xong và phổ biến ở trên hệ thống iPad và iPhone 60 tác phẩm của thầy, gồm những tác phẩm viết, chép lại từ bài giảng và các nghi thức đọc tụng. Thì trong tương lai đó, cứ khoảng 6 tháng một lần là cập nhật thêm nhiều tác phẩm mới. Như vậy đó, nếu ai có một cái hệ thống iPad đó, thì chỉ cần vào trong App Store rồi điền cái chữ thầy Nhật Từ là nó sẽ download vào. Sau đó chúng ta mở lên và xem nó lật từng trang giống như mình lật kinh vậy. Tương tự, thiền sư Nhất Hạnh đã đưa vào trong hệ thống iPad, iPhone đó là đến 80 mấy quyển sách của ngài. Là ai biết tiếng Anh đó thì sách tiếng Anh, sách tiếng Tàu đưa vào hệ thống này rất là nhiều. Cho nên về sau này đó, chúng ta không cần phải mang cái quyển kinh theo, chỉ cần cầm một cái iPad loại lớn và nạp vô xong rồi mở quyển kinh đó ra, chúng ta cứ đọc, muốn nhăn lớn chữ đó lên thật là lớn nó cũng ra lớn được. Rồi hết trang đó, chúng ta chỉ cần khiều cái tay về phía bên tay trái là nó qua cái trang mới thôi. Thời hiện đại này chúng ta có phước báo về việc đọc kinh Phật và sách Phật nhiều hơn các đời trước. Đừng đánh mất cơ hội để mở rộng trí tuệ mình và sống an vui hạnh phúc thông qua việc đọc kinh. Xin chúc tất cả được an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa, đối với đạo tràng chúng con sáng nay vô cùng tiếc vì thời gian không cho phép. Mặc dù Thời vấn đáp này, Thượng Tọa đã chia sẻ với chúng con chỉ được vỏn vẹn 4 câu, nhưng hết sức ý nghĩa và đã tháo gỡ được rất nhiều gút mắc trong vấn đề tu tập của hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin kính nguyện niệm ơn Thượng Tọa giảng sư rất nhiều, và chúng con hy vọng rằng sẽ có nhiều buổi pháp thoại cũng như là buổi vấn đáp Phật Pháp như thế này, để chúng con được Thầy chia sẻ, tháo gỡ những gút mắc trên bước đường tu tập của hàng Phật tử chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể vạn an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, để là những bậc Thầy mô phạm, hướng dẫn Phật tử chúng con trên lộ trình tu tập. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng.
Quyền đem tâm tinh này hướng về chân tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần